Chương 1281, trong mắt, chương 1281, trong mắt. Mạc Linh phát hiện, chính mình chưa từng có ổn định lại tâm thần, thật tốt quan sát qua cái này cái thế giới. Từ khi hắn thu hoạch được cái này có khả năng phân tích tất cả tầm mắt phía sau, hắn vẫn luôn tại đông chạy tây trốn. Từ thâm viên lối vào trốn hướng phương xa, lại từ nhất tầng chạy trốn tới đáy thâm viên. Từ thu hoạch được cái này năng lực bắt đầu, bên người tất cả đều quá mức hỗn loạn, đang bức bách hắn giải quyết nguy cơ, chạy thoát. Lo nghĩ cùng mê man một mực kèm theo hắn, không quản là hắn còn thân là nhân loại lúc, vẫn là biến thành phương khối phía sau. Thâm viên mang đến tất cả, tại đem hắn thay đổi đến càng ngày càng chú trọng lập tức sự tình. Trên thực tế, Mạc Linh có thể nhìn thấy, xa so với lập tức muốn nhiều. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Làm tiểu bằng hưu cầm máy xay gió chạy qua trước mặt hắn lúc, hắn có thể nhìn thấy cái kia nhỏ yếu xương cốt đang rung động, còn chưa hoàn toàn trưởng thành thân thể nhảy nhảy nhót nhót, lôi kéo số lượng không nhiều bắp thịt, nhân loại khi còn bé chính là như vậy yếu ớt. Nhưng cái kia thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn chứa năng lượng to lớn, nguyên nhân chính là tại yếu ớt thời điểm tiếp thu đầy đủ gõ, tại lớn lên phía sau mới sẽ cứng cáp hơn. Người tựa như là sắt thép đồng dạng. Nhẹ nhàng thân thể chạy qua, Mạc Linh có thể nhìn thấy khí lưu vết tích, những cái kia thể khí phần tử bị đè ép, hướng xung quanh lan tràn, càn quét đến cái kia gió trên xe, đẩy mạnh máy xay gió bắt đầu xoay tròn, máy xay gió bốn cái lá cây biên giới chạy ra mỹ lệ thể khí dòng sông, một mực bay tới phương xa, mới dần dần tiêu tán. Vạn vật vận động đều có nguyên tắc, tại các loại tương đối lực tác dụng dưới, hiện ra cố định vận mệnh cốt tuyến. Thời gian cũng là như thế. Tại tiểu bằng hữu chạy nhanh đồng thời, Mạc Linh nhìn thấy nơi xa hoa tươi dần dần bay xuống, chỉ còn lại chùi lùi cánh cây. Mùa đông đến. Trên quảng trường bắt đầu thổi lên hô hô gió lạnh, tiểu bằng hữu cũng trùm lên thật dày áo phao, trong miệng phun ra đại biểu sinh mệnh năng lượng nhiệt lưu. Trên trời bắt đầu tuyết rơi, bông tuyết từ đám mây cao vấp rơi xuống. Mạc Linh nhìn thấy những cái kia bông tuyết bộ dạng, bọn họ phần lớn là hình lục giác, đây là từ thủy phân tử kết cấu đặc tính quyết định, thủy phân tử tại kết tinh thời điểm sẽ lấy hình lục giác phương thức sắp xếp. Nhưng mỗi một mảnh bông tuyết lại có chỗ khác biệt, bọn họ từ trong tâm kéo dài phân nhánh phát họa ra chỉ thuộc về chính bọn chúng độc nhất vô nhị. Bông tuyết cũng là duy nhất sao? Tại một thế giới khác bên trong, có hay không cũng rơi xuống một tràng giống nhau tuyết, trong tuyết cũng có một mảnh giống nhau bông tuyết. Đông tuyết dính vào huyền sắc bao trùm kiến trúc bên trên, cho một bạc kiến trúc mặc vào một kiện áo trắng váy, cái này đơn điệu thành thị đường chân trời bởi vì mùa đông đến có hoàn toàn mới phong thái. Trận này tuyết rơi thật lâu, làm cái kia kết thành băng tinh thủy phân tử dần dần hòa tan lúc, càng thâm thúy hàn ý chui vào Mạc Linh trong lòng. Hắn ngồi tại quảng trường trên ghế ngồi, nhìn qua những cái kia bông tuyết biên giới chảy ra tinh khiết nước tuyết. Tuyết hóa, mùa đông cũng kết thúc. Tại đầu mùa xuân lúc, thế giới đem cuối cùng một tia băng lãnh để lại cho nhân loại. Sáng sớm bảo vệ môi trường người máy đi tới Mạc Linh bên cạnh, đem chân hắn một bên nước tuyết loại bỏ, dọn dẹp bùn hoa, là vạn vật sống lại làm chuẩn bị. Rất nhanh, cái kia bùn hoa bên trong cành cây lại sẽ trưởng thành hoa tươi xinh đẹp. Mùa xuân là hạnh phúc, tại cổ nhân thi từ bên trong, mùa xuân thường thường mang ý nghĩa hy vọng. Một năm mới từ Tết xuân bắt đầu, tiếng pháo nổ sợ quá chạy đi năm thú vật, từ đây bước về phía một cái từ chưa tới qua thời gian duy độ. Trên quảng trường đám người đều mang nụ cười, mỗi năm Tết xuân, trên quảng trường đều sẽ có chính phủ tổ chức diễn xuất, lúc này, liền những cái kia dài thời gian không muốn ra ngoài đám người đều sẽ đi ra, tự thể nghiệm một cái này cái thế giới. Mạc Linh bên người có khi sẽ ngồi xuống cô độc lão nhân, có khi sẽ ngồi xuống thất ý thanh niên, có khi sẽ ngồi xuống thất tình thiếu nữ, nhưng tại một ngày này, bọn họ tất cả bi thương đều sẽ bị náo nhiệt che giấu, chỉ có Mạc Linh mới có thể nhìn thấy bọn họ trong tươi cười ẩn tàng khó chịu. Nhân loại nhiệt liệt chúc mừng, nên đón hy vọng mới, mỗi một cái tiết mục đều là dâng trào hướng lên, mỗi một ca khúc đều là phân chấn nhân tâm, mọi người tâm theo đinh thai nhức góc reo hò cùng tiếng vỗ tay rung động, tại giờ khắc này tim đập đạt tới tần số tương đồng. Tại mênh mông biển người bên trong, tất cả cá nhân cảm xúc cũng sẽ không tiếp tục biểu đạt. Nhân loại quần thể triệt để hóa thành một cái chỗ hướng vô địch cự thú, xé nát vào đông, cùng đi qua xa nhau, nhảy lên mới ngọn núi, hướng về tương lai gầm thét. Tiếng giống vẫn đang vang vọng, Mạc Linh ngồi tại không có một hai trên quảng trường, ánh mắt rơi vào cái kia chùi lùi cành cây bên trên, từng cái nho nhỏ nụ hoa đã một lần nữa xung ra. Tùy theo mà đến là một tràng mưa xuân, mưa kia không lớn, thậm chí còn có thái dương xuyên qua tầng mây tung xuống, giọt mưa nện ở chỉ riêng bên trong, chỉ chốc lát sau liền bốc hơi, nước mưa mùi bay tới Mạc Linh bên cạnh, hắn đưa tay gãi gãi, cái kia mùi lại theo gió chậm rãi bay đi, hướng đi phương xa. Trên quảng trường chạy nhanh tiểu bằng hữu bỏ đi áo phao, mặc vào thật mỏng áo khoác, chạy nóng rất muốn thời ra, nhưng mẫu thân lại quan tâm cho hắn trùm lên. Cuối cùng đã tới một ngày nào đó, vị mẫu thân kia cũng cảm thấy nóng, mới cho tiểu bằng hữu thay đổi nhẹ nhàng ngón tay. Nóng rực ánh mặt trời bắt đầu thiêu đốt trống trải quảng trường. Hạ chí, chạm vạng tối đến tản bộ người rõ ràng trở nên nhiều hơn, có ít người nhìn thấy Mạc Linh ngồi ở kia, liền yên lòng ngồi xuống, lại tại bị nóng đến về sau lập tức bắn ra. Mạc Linh cũng không nhắc nhở, mang theo ác thú vị nhìn xem những người này phản ứng, nhìn lấy bọn hắn bắp thịt đột nhiên kéo căng, biểu lộ nháy mắt biến hóa, vô cùng chân thật. Mùa hè ban đêm, trên quảng trường sẽ ngẫu nhiên đổi mới một chút dính vào nhau tiểu tình lữ, bọn họ phân biệt chiếm cứ lấy một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh, ôm cùng một chỗ, rõ ràng là trói trăng ngày mùa hè, lại còn muốn lẫn nhau sưởi ấm. Quảng trường nhân viên quản lý tựa hồ là vì cho những này tiểu tình lữ đánh trợ công, mỗi đến trong đêm, trên quảng trường ánh đèn đều sẽ càng thêm u ám, chỉ để lại nhất tầng ngông lung ánh sáng cam, lãng mạn mà ưu nhã. Trên quảng trường này tựa hồ chỉ có Mạc Linh là lẻ loi một mình, nhưng hắn dùng cái kia bằng mọi cách tầm mắt nhìn xem mỗi một đôi tình lữ khác biệt phản ứng, nhưng cũng quên cả trời đất. Có tình lữ ham xúc, có tình lữ không bị cản trở, có nhăn nhăn nhó nhó, có nhiệt tình hào phóng, nhân loại tính đa dạng tại cái này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đêm hè khô nóng làm cho nhân loại trong cơ thể hormone vận hành tốc độ cũng thêm nhanh, những này hormone lại cho đại não thần kinh viết xuống tên là yêu thương quy tích. Những này dính vào nhau ban đêm, cũng sẽ trở thành tốt đẹp hồi ức. Thật tốt. Mạc Linh nhẹ nhàng cảm thán nói. Tất cả đều là thật, tim đập là chân thật, đỏ mặt là chân thật, hô hấp gia tốc là chân thật, phát run là chân thật, thích cũng là chân thật. Những cái kia tình lữ cũng không biết, tại rộng giữa sân trên ghế ngồi, còn có như thế một vị đặc thù người chứng kiến, đem bọn họ chân thật thích cho ghi xuống. Rất nhanh, lại là gió thu tùy ý. Người đến người đi, bốn mùa thay đổi, nơi xa lá xanh dần dần biến vàng, dọc theo thời gian quỹ tích rơi xuống đất. Mùa thu là điều hưu thời kỳ, người cũng biến thành đa sầu đa cảm. Thời gian tại phá hủy lá xanh đồng thời, cũng tại phá hủy người ý chí. Nhân loại cảm xúc cũng không phải là chỉ có cao điểm, tại tràn đầy hy vọng cùng tràn đầy yêu thương sau đó, tại hormone biến mất, dần dần thay đổi đến lý tính về sau, những cái kia nhộn nhịp hỗn loạn liền bỏ tới suy nghĩ bên dưới. Thất ý người trung niên nâng cái tràn đầy rượu túi, cô độc đi tới quảng trường, ngồi đến Mạc Linh bên cạnh, đối hắn nói lên nhân sinh đau khổ. Trung niên nguy cơ, tựa hồ tại mỗi cái thời đại đều tồn tại. Người trung niên cũng không quan tâm Mạc Linh có không có trả lời, chỉ là muốn tùy tiện tìm người nói một chút, ngược lại kể khổ. Hôn nhân, phụ mẫu, hài tử, công tác, thân thể, tiền. Người trung niên cầm rượu, tựa hồ có chuyện nói không hết đề. Uống say về sau, liền tựa vào phương khối bên trên thì thầm thiết đi, tiến vào không có ưu sầu mộng đẹp chương 1282, lấm ta lấm tấm, chương 1282, lấm ta lấm tấm. Người trung niên chậm rãi tỉnh lại, sờ lên có chút thấy đau đầu lâu. Lúc tuổi còn trẻ trắng đêm chưa ngủ, chuyện gì đều không có, hiện tại ngủ trễ một điểm, đã cảm thấy thân thể giống như là bị móc giống đồng dạng. Hắn mang theo áy náy đối một bên bồi hắn một đêm lạ lẫm bằng hữu nhẹ gật đầu, lấy ra màn hình điện tử, muốn nhìn một chút mấy giờ rồi. Còn chưa sáng lên màn hình điện tử bên trên phản xạ ra hắn mặt mũi tiêu tụy, trên mặt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng đầu nếp nhăn, phát dây bên trong cũng xuất hiện từng đầu rõ ràng bạch ngấn. Người trung niên nhìn màn ảnh bên trong xa lạ chính mình, sửng sốt thật lâu. Cuối cùng, hắn thở dài, vẫn là đốt sáng lên màn hình điện tử. Tại hắn mở ra màn hình điện tử nháy mắt, vô số lộn xộn tin tức bắn ra ngoài. Có đến từ cấp trên, có đến từ đồng sự, có đến người trong nhà, có đến từ bằng hữu. Là một cái quan hệ xã hội tổng cộng, hắn trở thành bị vây ở ô lưới trung ương thiết điểm, không thể động đậy. Người trung niên nhẫn mại đau đầu, từng đầu hồi phục tin tức. Đối với cấp trên, hắn là lấy lòng. Đối với đồng sự, hắn là hữu hảo. Đối với người nhà, hắn là thân thiết. Đối với bằng hữu, hắn là thú vị. Màn hình điện tử chỉ riêng đánh trên mặt của hắn, càng không ngừng biến đổi, hắn cũng giống là đeo lên từng trương khác biệt mặt nạ, cái này mỗi một tấm mặt nạ đều là thật hắn, cũng là hắn một bộ phận. Tại hồi phục xong tin tức phía sau, hắn lại quay đầu, đối với Mạc Linh cười cười. Hắn đã không nhớ rõ tối hôm qua uống nhiều nói thứ gì, nhưng còn nhớ rõ cái kia ấm áp làm bạn, vị này lạ lẫm bằng hữu mặc dù rất kỳ quái, cái gì cũng không nói, nhưng là vị rất tuyệt lắng nghe người. Hắn trịnh trọng tạm biệt nhận thức mới bằng hữu, lại lần nữa hướng lưới bên trong đi đến. Là thời điểm trở về chính mình tiết điểm. Gió thu đem bóng lưng của trung niên nhân càng thổi càng xa, một cô ý lạnh lại lần nữa đánh tới. Mạc Linh tầm mắt hướng lên trên trống không lướt tới. Lại nên tuyết rơi a. Lão nhân trà sát tay, thuần thục ngồi ở Mạc Linh bên cạnh. Người không lạnh sao? Hắn hướng Mạc Linh thấp giọng hỏi. Không lạnh. Bên trên Chu lão lý đi, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, lúc 3 tuổi chúng ta liền quen biết. Nén bi thương, cũng không có gì tốt hay, đến cái này niên kỷ, là cần phải đi, ta đoán chừng ngày nào cũng đi. Ngược lại là ngươi, ngươi là vĩnh sinh người a. Xem như là một cái phước khối, đương nhiên không sẽ già yếu. Thật tốt, chờ ta chết, tang lễ ngươi có thể tới sao? Đừng một mực ngồi ở chỗ này, đi địa phương khác xem một chút đi, địa phương khác phong cảnh cũng không tệ. Ngươi tang lễ bên trên có cái gì phong cảnh sao? Ngươi lời nói này, đến lúc đó ta định chế một cái cực kỳ đẹp trai quan tài, tuyệt đối là đặc biệt nhất phong cảnh. Vậy ta đi. Quyết định, ngươi đừng đổi ý. Ân. A, còn có, ta tang lễ bên trên, ngươi muốn hay không niệm điếu văn? Vì cái gì để cho ta tới niệm? Ta những cái kia lão bằng hữu đều chết sạch, liền chỉ còn lại ngươi, mà còn ngươi hình tượng thật đặc biệt, đặt ở tang lễ bên trên khẳng định rất đẹp trai. Thật sẽ rất đẹp trai không? Mạc Linh nghĩ đến chính mình mặc câu phục đứng trên đài bộ dạng, đỉnh lấy cái đầu vông, nghĩ như thế nào đều không đủ nghiêm túc. Xuân đi thu đến, lão nhân không có lại đến tìm Mạc Linh, ngược lại là một vị trên mặt ưu sầu phụ nữ trung niên đi tới quảng trường. Ngài là ta phụ thân bằng hữu a, hắn để cho ta tới mời ngài tham gia tang lễ. Đi thôi. Mạc Linh từ trên ghế ngồi đứng lên. Trước khi đến tang lễ trên đường, lão nhân nữ nhi một mực đang quan sát Mạc Linh. Ta phụ thân thường xuyên cùng chúng ta nhắc lên ngài. Hắn là nói như thế nào? Hắn nói chính mình nhận biết một vị từ thâm viên xâm nhập thời kỳ sống đến bây giờ lão cổ đồng. Ta đích xác là lão cổ đồng. Không, ngài thoạt nhìn còn rất trẻ. Thậm chí so ta còn muốn trẻ tuổi. Lão nhân nữ nhi trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Không quản nhân loại tiến bộ đến giai đoạn gì, đối trường sinh bất lao theo đuổi đều là như vậy nhiệt liệt. Ta phụ thân có cùng ngài nói qua, hắn muốn để ngài tại tang lễ bên trên phát biểu sao? Nói qua. Tốt, ngài cần chúng ta chuẩn bị một phần bản thảo sao? Không cần, ta hiểu rất rõ hắn. Các người giúp ta chuẩn bị một thân vừa vặn y phục liền tốt. Đương nhiên, tang lễ thời gian rất nhanh liền đến, nhưng Mạc Linh còn rất ngoài ý muốn, hôm nay chuẩn bị cho hắn cũng không phải là áo phục, mà là một kiện vừa xứng hắn phương khối đầu trang phục búp bê. Tang lễ hiện trường, tất cả mọi người mặc trang phục búp bê, đây là vị lao nhân kia trước khi lâm chung yêu cầu, hắn hy vọng hắn tang lễ, tất cả mọi người xuyên trang phục búp bê tham gia. Liên chính hắn quan tài, đều là một chiếc vũ trụ phi thuyền. Thật đúng là đủ xoáy khí. Thời gian đến, Mạc Linh chậm rãi đi lên đài. Đây là hắn cho vị lão nhân kia hứa xuống hứa hẹn. Tôn kính các vị ngôi sao mập, cảm tạ các người đến. Hôm nay, chúng ta mang tâm tình kích động, chứng kiến ngôi sao mập chủng tộc lần thứ nhất vũ trụ hành trình. Đằng sau ta chính là vị thứ nhất ngôi sao mập phi hành gia, Đủ Rừng Sao Tiên Sinh. Ngôi sao mập là lão nhân thiết kế ra được bút bê, tại phát hành về sau, cấp tốc vang dội toàn cầu. Tại lão nhân tư tưởng bên trong, mỗi một vị ngôi sao mập đều đại biểu cho một vị ngôi sao, đồng thời có được đặc biệt năng lực. Nhưng những ngày ngôi sao mập cũng không phải là hoàn mỹ, bọn họ đều bởi vì tự thân phẩm chất riêng mà mang theo tính cách phương diện thiếu hụt. tựa như là lão nhân thường xuyên đối Mạc Linh nổ nước bọt như thế. Ta vị thủ trưởng kia rất có trách nhiệm, nhưng chính là quá chịu trách nhiệm, dẫn đến có chút tích cực. Nữ nhi của ta rất hiền lành, nhưng bởi vì đối mỗi người đều rất hiền lành, liền dễ dàng nhận đến ức hiếp, lâu ngày liền có vẻ hơi vâng vâng dạ dạ. Lão Lý là ta rất ghen tị một người, mỗi ngày vui vẻ, không có gì phiền não, nhưng ở ngoài người xem ra, hắn liền có chút cả lơ phất phơ, không thành thủ. Ngôi sao Mập người thiết kế ở vào xã hội mạng lưới quan hệ trung ương, hắn cũng bởi vậy nhìn thấy bên cạnh mỗi người tính cách khác biệt, mượn cơ hội này thiết kế ra phong cách khác lạ, rất có chân thật cảm giác ngôi sao Mập búp bê. Mỗi người đều có thể từ ngôi sao Mập búp bê bên trên tìm tới chính mình. Đây chính là ngôi sao Mập thiết kế dự tính ban đầu. Đủ lưng sao lão nhân không hy vọng tang lễ của mình tràn đầy bi thương, hắn muốn nhìn đến chính mình phí hết tâm huyết thiết kế ra mỗi vị ngôi sao Mập đứng chung một chỗ, vây tụ chính mình, đem chính mình đưa lên vũ trụ. Cái kia vũ trụ bên trong còn có rất nhiều ngôi sao, hắn chỉ là đi tìm cái khác ngôi sao Mập, cũng chưa chết đi. Lữ trình vừa mới bắt đầu. Nghe lấy Mạc Linh phấn chấn nhân tâm lên đường tuyên ngôn phía dưới ngôi sao Mập bọn họ kích động chảy ra nước mắt. Tang lễ hiện trường phát ra lên đã sớm chuẩn bị xong âm nhạc, tại dĩ giả loạn chân hình chiếu bên dưới, phi hành gia ngồi phi thuyền chậm rãi dâng lên, bay lên bầu trời, hướng về vô hạn ngôi sao bay đi. Bằng hữu ta, đủ lưng sao lão nhân, thường xuyên đối ta nói câu nào? Người phải giống như ngôi sao đồng dạng sống. Hy vọng tại trong cuộc sống sau này, tất cả mọi người có thể cố gắng nói ra, không cần nghe cam chịu người chảy lời nói, có một điểm nóng, phát một điểm chỉ riêng, liền làm hình như lửa, cũng có thể tại hắc ám bên trong phát một điểm quang, không cần chờ bó đốt hỏa, cho dù ảm đạm lúc, cũng muốn tại cái này liên tính hắc ám vũ trụ bên trong, vĩnh viễn tiến lên. Chương 1283, họa, chương 1283, họa. Tang lễ kết thúc về sau, Mạc Linh lại về tới trên quảng trường, nhìn lên mặt trời lặn, bốn mùa thay đổi. Hắn đã quên chính mình tại cái này ở bao lâu. Thời gian tại tầm mắt của hắn bên trong, có khác biệt tốc độ chảy. Tựa như là nước sông có khi sắp có lúc chậm đồng dạng, làm ánh mắt của hắn lưu lại tại cái nào đó sự vật bên trên lúc, hắn không có đi chú ý nước sông đã vội vàng chạy qua. Hắn hình như có chút lý giải, vì cái gì Martin để hắn xem thật kỹ một chút cái này cái thế giới. Tại những cái kia đã phát sinh, chính tại phát sinh, còn chưa phát sinh sự tình phía dưới, có vẻ như ẩn tàng cái này cái thế giới bản chất. Những này bản chất những người khác là không cảm giác được, chỉ có hắn có thể. Tầm mắt của hắn, kỳ thật cũng không phải là thuần túy nhìn mà là đối mảnh này không gian nắm giữ. Bởi vì hắn nắm giữ mảnh này không gian, cho nên hắn mới có thể biết được mảnh này không gian tin tức, chỉ là hắn đến từ nhân loại tư duy theo quán tính để hắn cho rằng, tất cả những thứ này hắn là nhìn đến. Nhìn cũng khống chế hoàn toàn khác biệt. Nhìn, chỉ là bắt được tin tức ảnh tử, mà khống chế, là đại biểu vốn là nắm giữ những tin tức này. Làm xuống tồn tại sự vật, là tin tức nhất bên ngoài nhất tầng, cái kia là có thể bị nhân loại cảm giác đồ vật, cũng là vật chất biểu tượng. Mà tại sự vật phía dưới, là lưu động quy tắc, phần tử nóng vận động cùng lực đang điều chỉnh cái này cái thế giới, duy trì lấy vạn vật ổn định. Lại hướng xuống, vật lý quy tắc phía dưới, chính là khác biệt thời gian, đã phát sinh đi qua, chính tại phát sinh ngay sau đó, còn chưa phát sinh tương lai, bọn họ cùng nhau tồn tại ở cùng một cái địa điểm, một vị trí. Vị trí này chính là không gian, thuần túy nhất không gian. Đó là một tấm thuần trắng giấy vẽ. Mạc Linh một mực tại nhìn tác phẩm hội họa bên trên thuốc màu, nhưng lại không biết giấy vẽ cũng sớm đã bị hắn nâng trong tay. Hắn vì cái gì có thể sử dụng truyền tống đâu? Tại Mạc Linh lần lượt thí nghiệm bên dưới, hắn phát hiện, đây là một loại đem giấy vẽ di động năng lực, làm giấy vẽ bên trên xuất hiện một cái trống rỗng, phía trên thuốc màu, tô điểm, bụi bặm, đương nhiên toàn bộ đều sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn đã sớm khống chế cái kia bộ phận không gian, cái gọi là truyền tống, chỉ là đưa bọn họ rời đến nơi thích hợp, cũng chính là đem nơi xa giấy vẽ bản năng cầm tới trước mắt, không ngừng mở rộng tầm mắt không gian, cũng bất quá là nó lực khống chế phạm vi mà thôi. Những chuyện này chỉ có tại dần dần xem hiểu tác phẩm hội họa về sau, mới có thể chậm rãi tiếp thu, cho nên Martin mới sẽ để hắn hảo hảo đi nhìn. Vốn chỉ là cảm thấy bức họa này nhìn rất đẹp, về sau nhìn lâu, liền bắt đầu phân tích phía trên tình cảnh bố cục, phân tích xong bố cục, liền bắt đầu nghiên cứu sắc thái phân bố, nghiên cứu những cái kia sắc thái biến hóa. Nhưng về sau phát hiện, cái gọi là bóng tối, hình dạng, bố cục, bất quá đều là sắc thái biến hóa, mà sắc thái từ thuốc màu đắp lên mà thành, cụ thể thuốc màu biểu hiện ra cụ thể sắc thái. Đến lúc này, nhìn họa cấp độ từ đơn thuần thưởng thức biến thành vẽ tranh kỹ xảo phân tích. Mạc Linh nguyên bản cũng chỉ hiểu làm sao thưởng thức cái này cái thế giới. Cho dù hắn đã sớm cầm tác phẩm hội họa, cũng sẽ chỉ thô lô di động giấy vẽ. Đó là một loại cực kỳ vụng về khống chế. Hắn phải học được làm sao phân tích những cái kia lộn xộn nhan sắc, cũng phải tự mình đi nếm thử họa một lần, mới có thể hiểu được thuốc màu là như thế nào điệt cộng lại. Thuần trắng giấy vẽ bên trên, Mạc Linh trên họa bốn mùa biến hóa cùng trôi qua sinh mệnh, cái này là có thể đại biểu thời gian đồ vật, bọn họ chân thật tồn tại, cũng là để không gian không còn lưu lại tại nguyên chỗ lý do. Tại thời gian bên trên, Mạc Linh dùng bút vẽ điểm ra từng khoảng pixel, đó là tạo thành vật chất hạt căn bản, bọn họ nhỏ bé, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại có thể tạo thành mỹ diệu nhan sắc. Cuối cùng, lại dùng pixel bài bố thành hợp lý tình cảnh, dùng hạt căn bản tụ hợp thành cụ thể vật chất, đây là họa hiện ra cho người ngoài bộ phận. Mạc Linh cũng không có thuốc màu, chỉ là từ địa phương khác lấy ra những vật này, hắn nắm giữ chỉ có giấy vẽ. Coi hắn tự tay hoàn thành một bức họa về sau, hắn tốt muốn biết phương khối tồn tại ý nghĩa. Phương khối giống như là ép trên giấy vẽ cái chặn giấy. Đối với họa đến nói, cái chặn giấy đồng thời không tồn tại. Không trong bức họa, không tại họa trên giấy, nhưng nó chính là tồn tại ở một cái khác duy độ. Cái chặn giấy trọng lượng đủ để ngăn chặn giấy vẽ, cũng đủ để xé rách giấy vẽ. Đối với cái này cái thế giới đến nói, phương khối là trống không. Người trong bức họa không nhìn thấy cái chặn giấy, cũng không cảm giác được cái kia phần trọng lượng. Mà cái chặn giấy cũng không nhất định là cái gì cụ thể đồ vật, chỉ cần có thể ngăn chặn giấy liền có thể. Cái chặn giấy là không cố định hình dạng, có thể là phương khối, có thể là bóng, có thể là kim loại, cũng có thể là huyết đục. Đây cũng là vì cái gì những cái kia nghiên cứu sở người một mực nói phương khối chỉ là bên ngoài lộ ra nguyên nhân. Phương khối có thể không phải phương khối cũng có thể chính là phương khối. Mạc Linh được đến cái chặn giấy, hoặc là nói hắn chính là cái chặn giấy, nhưng phía trước Mạc Linh chưa hề tốt dễ lý giải tự thân tồn tại. Phương khối có thể căn cứ hắn ý đồ biểu hiện ra khác biệt tính chất, không phải là bởi vì phương khối cũ có dạng này thuộc tính, mà là vì phương khối chưa từng có bị định nghĩa qua. Mạc Linh đột nhiên nghĩ đến Martin giảng thuật tâm kim thế giới. Tâm kim tâm tưởng sự thành, thật chỉ là tâm tưởng sự thành sao? Cái kia tựa hồ là một loại dần dần tăng cường lực ảnh hưởng quá trình. Tâm kim ngay tại căn cứ sự tưởng tượng của mọi người điều chỉnh tự thân vị trí, thu hoạch được có khả năng ngăn chặn tác phẩm hội họa năng lực. Tâm kim vốn cũng không tồn tại, tựa như là thả ở phía xa cái chặn giấy, khi đó nó có lẽ không hề gọi là cái chặn giấy, chỉ là một cái có trọng lượng vật thể. Nhưng bởi vì một trận gió thổi tới, cái này cái thế giới không tại ổn định, giấy vẽ bay lên. Vì ổn định, chỉ có thể từ đằng xa lấy ra cái chặn giấy, đặt ở họa trên giấy. Martin cảm nhận được cỗ kia chống giống lực lượng, tựa như là đột nhiên xuất hiện cái chặn giấy, không có nguyên do, nháy mắt mang đến một cỗ vượt quá tưởng tượng cự lực, đem bay lên giấy vẽ hung hăng đập vào trên bàn. Cho dù đối giấy vẽ có chỗ phá hư, cũng chỉ là một điểm nho nhỏ đại giới. Nhưng mà, cái chặn giấy cũng không phải là thả tại nơi nào cũng được, không thể ảnh hưởng vẽ tranh quá trình, cũng nhất định phải ngăn chặn dễ dàng nhất bị thổi bay địa phương. Điểm này bé nhỏ không đáng kể, trọng lượng nhất định phải đặt ở nơi thích hợp, mới có thể để cho giấy vẽ vững vàng dán ở trên bàn. Cái này liền cần điều chỉnh cái chặn giấy vị trí. Vì vậy, tâm kim bắt đầu di động, bắt đầu biến hóa. Nó đồng thời không tồn tại, chỉ là bổ khuyết tác phẩm hội họa một số địa phương. Tại nó ngăn chặn vị trí, là không cách nào vẽ tranh. Những cái kia không gian chỗ trống chỗ, trở thành tác phẩm hội họa lưu trắng, cho dù là vẽ tranh người đều không nhìn thấy cái kia cái chặn giấy phía dưới có cái gì, là hoàn toàn trống không. Tùy ý tưởng tượng, vô luận nghĩ đến nơi đó là cái gì, đều có thể. Tựa như tâm kim nắm giữ phẩm chất riêng đồng dạng, tâm tưởng sự thành. Vậy tại sao Martin cứu vớt hành động sẽ dẫn đến tâm kim xuất hiện đâu? Nếu như Martin không can thiệp cái kia 20 người mất tích, tâm kim liền sẽ không xuất hiện, thế giới liền sẽ giống dự liệu thay đổi đến ổn định. Mạc Linh trong đầu xuất hiện một bức tranh, một tấm giấy vẽ sắc bị gió thổi lên tới. Lúc này, có người cầm lên cái chặn giấy, hướng giấy vẽ đè xuống, hắn khóa chặt vị trí, là tác phẩm hội họa bên trên vẽ lấy 20 cái tiểu nhân cạnh góc. Chỉ cần cái chặn giấy thả ở vị trí kia, chỉnh bức họa làm liền sẽ vững vàng bị theo ở trên bàn. Nhưng mà, làm cái chặn giấy nhanh sẽ rơi xuống giấy vẽ bên trên lúc, cái kia 20 cái tiểu nhân đột nhiên bắt đầu chuyển động. Người kia do dự, không biết nên chụp về phía vị trí nào, chỉ có thể thô sơ giản lược thả xuống cái chặn giấy. Kết quả như vậy chính là, cái chặn giấy sai lệch, gió xoáy giấy vẽ, bay lên. Giấy vẽ đập lên, tại gió tác dụng dưới, liền trên bàn cái chặn giấy cũng phát sinh di động, đè lên tác phẩm hội họa cạnh góc vừa đi vừa về mà sát khẽ động. Xoẹt. Theo một tiếng vang dọn, giấy vẽ nháy mắt bị kéo ra một đạo vết rách to lớn. Vì vậy thế giới thay đổi đến không hoàn chỉnh. Chương 1284, náo nhiệt, chương 1284, náo nhiệt. Mạc Linh suy nghĩ cũng bị cái kia âm thanh giòn vang lôi trở lại hiện thực. Hắn suy nghĩ một chút, đem tầm mắt chậm rãi ló ra phía trước, chọn chúng một cái trống trải chỗ, phát động truyền tống. Tại hắn ý niệm đến nơi cùng một thời gian, cái kia khung dịch chuyển bên trong tất cả đều bị nháy mắt lao đi, vô luận là không khí, vẫn là thời gian, toàn bộ đều biến thành trống không, tựa như là tác phẩm hội họa bên trên một vị trí đột nhiên bị che kín đồng dạng. Thưởng thức tác phẩm hội họa người rốt cuộc thấy không rõ lắm cái kia trên họa nội dung. Không phải xé nát, là che chắn. Mạc Linh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân năng lực. Cái chặn giấy tại tác phẩm hội họa bên trên hiện ra là hình lập phương. Trên thực tế, cũng có thể không phải hình lập phương. Là hỏa chủng trong kế hoạch những người kia, cụ tượng hóa cái chặn giấy biểu hiện, để cái chặn giấy tại tác phẩm hội họa bên trên lực lượng hình chiếu biến thành hình lập phương. Cái chặn giấy bản thân hình dạng đồng thời không phải như vậy. Vậy ta có phải là cũng có thể thay đổi hình chiếu hình dạng? Mạc Linh lại lần nữa lộ ra tầm mắt, lần này, hắn không có lập tức sử dụng truyền tống, mà là bắt đầu lôi kéo lên khung dịch chuyển. Đây là Mạc Linh chưa từng có thử qua sự tình, hắn một mực ngầm thừa nhận khung dịch chuyển là hình lập phương hình dạng. Có lẽ, hắn vẫn luôn là sai. Cái kia khung dịch chuyển tại trên không càng không ngừng di động, thay đổi lớn nhỏ, nhưng hình dạng vẫn không có phát sinh thay đổi. Chẳng lẽ không được? Thử một hồi, Mạc Linh phát hiện vẫn là không có hiệu quả. Nhìn qua hắn đồng thời không thể thay đổi khung dịch chuyển hình dạng. Vì vậy hắn lại suy tư, có lẽ khung dịch chuyển chỉ là phương khối lực lượng bắn ra, hình dạng cũng căn cứ phương khối hình dạng mà thay đổi. Nghĩ đến cái này, Mạc Linh đem lực chú ý đặt ở trên người mình, hắn đóng lại tim đập khống chế dụng cụ, để chính mình trái tim dần dần bình tĩnh. Gió ngừng thổi, làm Mạc Linh mở mắt lần nữa, hắn đã đứng ở phương khối bên trong. Hắn đã rất lâu chưa có trở về, nhìn xem xung quanh quen thuộc tình cảnh, hắn không nhịn được có chút hoài niệm. Phương khối không gian lúc này đã phi thường to lớn, không còn là tay kia chân đều không thể gặp thân lồng giam, nhưng hình dạng cũng không có phát sinh một tia thay đổi. Nếu như hỏa chủng kế hoạch những người kia đều có thể thay đổi kim loại hình dạng, vậy ta hẳn là cũng có thể chứ. Mạc Linh đi tới phương khối không gian biên giới, đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên vách kim loại. Rất băng, cũng rất trơn. Nếu quả thật có thể tâm tưởng sự thành, vậy ngươi hẳn là cũng có thể nghe đến thanh âm của ta. Trống rỗng phương khối không gian bên trong, Mạc Linh đối với kim loại vách tường nói đến lời nói. Biến thành ta muốn bộ dạng a. Mạc Linh lại lần nữa nhắm mắt lại, tưởng tượng lên phương khối biến hóa bộ dạng, hắn vừa bắt đầu còn không biết nên nghĩ cái gì, màu bạc trắng kim loại chồng chất tại trong đầu, lộn xộn, nhưng rất nhanh, một bóng người đi tới bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn đi này trước mắt những cái kia lộn xộn xếp gỗ. Là Lê Lạc, hoặc là nói là Lê Lạc ký ức mảnh vỡ. Hiển nhiên, Mạc Linh không phải loại kia sẽ xây dựng thứ gì người, nhưng có người sẽ. Lê Lạc im lặng ngồi ở kia chồng chất một phía trước, bắt đầu nghiêm túc đi. Ta muốn sáng tỏ một điểm. Phương khối không gian bên trong vẫn luôn quá tối, âm trầm, đây cũng là Mạc Linh nói ra ý nghĩ đầu tiên. Lê Lạc tựa hồ nghe đến Mạc Linh lời nói, bắt đầu thay đổi trên mặt đất những cái kia xếp gỗ góc độ, để bọn họ phát ra ánh sáng nhạt tại phản xạ phía dưới thay đổi đến càng thêm sáng tỏ. Ta muốn hùng vĩ một điểm. Mạc Linh đưa ra cái thứ hai ý nghĩ. Lê Lạc không nói gì, tại nguyên bản cơ sở bên trên lại tăng thêm rất nhiều tô điểm, đống kia xếp gỗ quả nhiên hùng vĩ không ít. Ta muốn náo nhiệt một điểm. Chẳng biết tại sao, Mạc Linh buột miệng nói ra. Có lẽ là gần nhất quá mức cô độc. Lê Lạc nghe đến Mạc Linh lời nói phía sau, dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến làm sao thực hiện Mạc Linh yêu cầu. Rất nhanh, nàng liền được bắt đầu chuyển động, nàng cầm lấy kim loại, tại cái kia xếp gỗ đắp bên trong điêu khắc ra vô số pho tượng. Những cái kia pho tượng mỗi một cái đều sinh động như thật, Mạc Linh cũng nhận ra được, đó là bọn họ một đường đến nay gặp phải các bằng hữu. Thậm chí còn có hóa thụ, ngư nhân, hồng linh hoa. Nhìn xem những cái kia pho tượng, Mạc Linh hình như cảm giác được, tất cả mọi người tại bên cạnh hắn. Ngươi cũng làm một cái chính ngươi a. Mạc Linh đối Lê Lạc thân ảnh nói. Nhưng mà, Lê Lạc lắc đầu, nàng tựa hồ không muốn làm. Không quan hệ. Đã đủ náo nhiệt. Còn có cái gì yêu cầu đâu. Nếu như hình dạng làm đến quá phức tạp lời nói, là không phải là không tốt khống chế truyền thống. Mạc Linh đột nhiên nghĩ đến. Đúng lúc này, Lê Lạc đột nhiên đứng lên, hướng Mạc Linh đi tới. Rất nhanh, Lê Lạc liền đi tới Mạc Linh ngay phía trước. Hai người nhìn nhau, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt, lẫn nhau có khả năng nhìn thấy con mắt cái chủng loại kia đối mặt. Cho dù đối phương chỉ là ký ức mảnh vỡ, Mạc Linh ý nguyên sửng sốt. Giờ khắc này, Lê Lạc tựa hồ về tới bên cạnh hắn. Cũng chính là tại Mạc Linh sững sờ đồng thời, Lê Lạc đưa tay ra, đem Mạc Linh trên đầu một mảnh lá cây vứt xuống dưới. Mạc Linh ánh mắt theo cây kia lá dần dần rơi xuống đất, lại đột nhiên ngẩng đầu, Lê Lạc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một loại gò bó bị đánh vỡ. Đó là thuộc về phương khối gò bó, là hỏa chủng kế hoạch những cái kia nhân viên nghiên cứu, cho hỏa chủng lưu lại biến hóa gò bó lúc này lại bị Lê Lạc dễ dàng giải ra. Mạc Linh nháy mắt cảm giác trong đầu phương khối hình dạng làm mơ hồ, giống như là một bãi nóng chảy nước thép, thuận mặt đất chảy xuôi ra, đem hắn dần dần chìm ngập. Nước thép càng ngày càng cao, thậm chí không có qua đỉnh đầu của hắn, hắn lại không có cảm thấy một chút sợ hãi, ngược lại dị thường yên tâm, tất cả xung quanh so không khí càng thêm làm hắn quen thuộc, phảng phất về tới tã lót bên trong. Xuyên thấu qua cái kia màu bạc trắng nước thép, tầm mắt của hắn tại vô ngần kim loại thế giới bên trong xuyên qua, những cái kia pho tượng tựa hồ cũng sống lại, hướng quanh hắn tập hợp mà đến. Ngươi làm đến. Martin ở một bên đối hắn chúc mừng. Làm đến cái gì? Ngươi thấy được cái này cái thế giới? Ta. Nhìn đến còn không rõ ràng lắm. Đã đầy đủ rõ ràng. Đường Từ đi lên trước, đối hắn khích lệ nói. Tiếp xuống, ta nên làm như thế nào? Mạc Linh ngắm nhìn hai vị bằng hữu, xin giúp đỡ mà hỏi thăm. Không có người trả lời vấn đề của hắn, trước mặt hai người đồng thời giơ tay lên, đặt ở trái tim vị trí. Tâm. Âm thanh ồn ào đột nhiên đem Mạc Linh tỉnh lại, hắn vượt qua thân ảnh của hai người, nhìn hướng phương xa, Bạch Chu chính mang theo một đám ngư nhân, đối với Mạc Linh chào hỏi, dẹp vẫn là mang theo cái tiêu kỳ quái thánh đàn bạo, một cái liền có thể nhận ra. Một đám hóa thụ ngay tại Hồng Linh Hoa bụi rậm bên trong chạy tới chạy lui, bọn họ tựa hồ có thể giao lưu, Hồng Linh Hoa phấn bay múa đầy trời, cho mảnh này bạc thế giới màu trắng tô điểm lên mỹ diệu hồng sắc. Hồng Quang hình như rất thích cái này nhan sắc, tại phấn hoa bên trong đảo quanh, nó sáu vị đồng bạn cũng tìm được quen thuộc địa phương, tại quang phổ chiếu rọi xuống, hết thảy tất cả đều nắm giữ hoạt bát sát thái. Tiểu tinh linh tại kim quang bên trong chập chờn, cùng quang phổ bọn họ chơi đùa ở cùng nhau, nó tựa hồ tìm tới chính mình nguyện vọng, không tại mê man. Màu sắc khác nhau khoáng thạch sinh mệnh đuổi theo quang phổ, đem yếu ớt y lìa giả bọn họ đụng trên mặt đất, y lìa giả bọn họ đành phải trước đem chính mình trị tốt, lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên, còn không có đứng vững, một đám hắc ám sinh mệnh lại bởi vì tránh né quang phổ lao đến. Mạc Linh đột nhiên cảm giác con mắt có chút ẩm ướt. Chương 1285 biến thành tâm hình dạng. Chương 1285 biến thành tâm hình dạng. Náo nhiệt, tại sao lại để người lệ nóng doanh trong đâu? Mạc Linh cũng không biết, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả. Lúc này, một tờ giấy đưa tới. Mạc Linh quay đầu nhìn, nháy mắt cũng không dừng được nữa nước mắt. Người trở về. Ân. Lê Lạc nhẹ gật đầu, không muốn khó chịu. Tốt. Chờ Mạc Linh lau khô nước mắt, Lê Lạc cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái đồ hộp. Người nói bụng sao? Không nói bụng. Cái kia khác sao? Nàng lại lấy ra một bình coca. Có chút. Mạc Linh tiếp nhận coca, kéo ra móc kéo, một cái rót xuống dưới. Vẫn là mùi vị quen thuộc, chưa hề thay đổi qua. Người tại sao trở lại? Mạc Linh liếm miệng một cái một bên coca, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lê Lạc không nói gì, chỉ là chỉ Mạc Linh ngực. Mạc Linh cúi đầu nhìn một chút, Lê Lạc chỉ chính là trái tim vị trí. Tâm. Vẫn là tâm. Nguyên lai tâm ta là như vậy. Phương khối biến thành tâm hình dạng. Tất cả những thứ này đều là Mạc Linh suy nghĩ trong lòng. Cho nên, các ngươi đều là giả dối, chỉ là phương khối mô phỏng ra, đúng không? Hắn hướng trước mắt mọi người hỏi. Coi hắn hỏi ra vấn đề này về sau, tất cả mọi người dừng động tác lại, cùng nhau nhìn về phía hắn, liền những cái tiêm lịch ngậm hồng linh hoa cùng hóa thụ đều ngừng lại. Những ánh mắt kia cứ như vậy rơi vào Mạc Linh trên thân. Có thể hắn đồng thời không có cảm giác được trở thành ánh mắt tiêu điểm áp lực, ngược lại cảm giác buông lỏng không ít. Hắn cũng đem tay đặt ở ngực của mình, cảm thụ lên cái kia nhiệt liệt tim đập. Bịch, bịch. Mạc Linh cười, hắn ngẩng đầu, hướng trước mắt mọi người hô. Tâm tại nhảy. Là thật. Nháy mắt, tất cả lại khôi phục lại. Náo nhiệt vẫn như cũ. Chỉ cần tâm có khả năng cảm nhận được, cái kia tất cả đều là thật. Tựa như là hắn nhìn thấy những cái kia đồng dạng. Bốn mùa thay đổi, sinh lão bệnh tử, mặt trời lên mặt trời lặn, sướng vui giận buồn, hoa nở hoa tàn, mưa tuyết bay tán loạn, chia chia hợp hợp, thề non hẹn biển, gió nổi mây phun. Không gian vốn cũng không có ý nghĩa, là không gian bên trên tại mọi thời khắc tại phát sinh tất cả để không gian nắm giữ ý nghĩa. Giấy vẽ vốn cũng không có ý nghĩa, là giấy vẽ bên trên chân thật nhan sắc giao cho giấy vẽ ý nghĩa. Hắn không cần xoắn xuýt đó có phải hay không một bức họa, có phải là một bộ tiểu thuyết, có phải là vận mệnh trò chơi, chỉ cần tâm có thể cảm nhận được, đó chính là thật. Cái chặn giấy cũng đồng dạng, nó vốn cũng không tồn tại, nó chỉ là một cái trừu tượng có trọng lượng sự vật, khi nó đi tới trên họa, nó mới nắm giữ cái chặn giấy ý nghĩa, nó mới bởi vậy thay đổi thành chân thật tồn tại. Mạc Linh không có lại đi xoắn xuýt những cái kia thật thật giả giả, hắn vọt vào hồng linh hoa bụi rậm bên trong, cùng những cái kia hóa thụ vui lùa ầm ĩ ở cùng nhau, hắn tắm rửa tại quang phổ phía dưới, cảm thụ được bên người tất cả. Y Lệ giả hỏa diễm thiêu đốt, nóng rực mà ấm áp. Ngư nhân bọn họ bô bô nấu lên hải sản canh, hắc ám sinh mệnh đụng lên đến uống một ngụm, giống như là chúng độc đồng dạng ngã trên mặt đất. Cái kia mùi thơm bay tới Mạc Linh bên cạnh, hắn cũng tò mò đi tới. Bạch Chu gặp hắn đi tới, mời hắn cũng nhấm nháp một chút. Hắn ban tín bán nghi múc một điểm, liếm liếm, thật đúng là rất mỹ vị, không nhịn được càng uống càng nhanh. Làm sao đầu hơi choáng váng? Hắn nhìn thấy Lê Lạc biến thành ba cái, một cái mang theo sắt cái mũ, một cái mang theo mũ bạc, một cái mang theo mũ vàng. Ba cái Lê Lạc đi tới trước mặt hắn, chăm miệng một lời hỏi thăm về hắn. Ba người chúng ta, cái nào là ngươi ném Lê Lạc? Mạc Linh không chút do dự chỉ hướng mũ vàng Lê Lạc. Cái này, bởi vì Lê Lạc sẽ chỉ đeo quý nhất cái mũ. Đáp đúng. Còn lại hai cái Lê Lạc biến mất, chỉ còn lại cái kia mang theo mũ vàng Lê Lạc. Lúc này, Y Lệ Giả vội vội vàng vàng chạy tới, giúp Mạc Linh điều trị lên chúng độc. Ngươi làm sao cái gì đều ăn bậy? Bạch Chu để ta ăn. Mạc Linh mơ mơ màng màng đem nổi ném cho Bạch Chu. Bạch Chu lộ ra một bộ mê man bộ dạng, nghiêng đầu sang chỗ khác, múc một muỗng hải sản canh, từ ngực uống vào. Ta uống đều không có việc gì a? Chẳng lẽ bởi vì ta là ngư nhân tộc? Mạc Linh hình như nhìn thấy, Bạch Chu uống xuống canh phía sau, mọc ra vảy cá, con mắt thay đổi đến càng lúc càng lớn, biến thành phát ngâm mắt cá chết, chỗ cổ còn rất dài ra mang cá, đầu còn thay đổi đến nhọn. Bạch Chu, đầu của ngươi làm sao nhọn? Mạc Linh khó khăn giơ tay lên, chỉ vào Bạch Chu đỉnh đầu hỏi. Không đợi về đến đáp, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Tốt tại Y Y giả công lực đầy đủ, rất nhanh liền đem hắn chữa khỏi, hắn lại sinh long hoạt hổ ngồi dậy. Lại nhìn về phía Bạch Chu vẫn là bộ kia nhân loại bộ dạng, cũng không có ngư nhân hóa, lúc này đang cùng tiểu tinh linh kích động nói chính mình trấn hưng ngư nhân tộc nguyện vọng. Là ta nhìn lầm sao? Mạc Linh giật mình. Cách đó không xa hồng linh hoa nở nụ cười, phấp phới như hoa. Nếu có thể một mực náo nhiệt như vậy đi xuống liền tốt. Mạc Linh nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Không được a, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Đường Từ âm thanh tại sau lưng vang lên. Mạc Linh vội vàng đứng lên, vỗ vỗ Đường Từ bả vai. Ngươi chạy đi đâu rồi? Ngươi cứ nói đi. Ta là nhân loại, đã sớm chết. Thật chết sao? Hắn lừa gạt ngươi. Martin bất đắc dĩ lắc đầu nói, hắn bị ta bỏ vào trong động, chúng ta đều rất tốt, không cần lo lắng. Ngươi nói chuyện trọng yếu hơn, là cái gì? Mạc Linh nhẹ giọng hỏi. Tại hắn hỏi ra vấn đề này phía sau, Đường Từ lại lần nữa vươn tay, chỉ hướng hắn tâm. Mạc Linh túi đầu nhìn một chút, lại nhìn về phía người trước mắt, ta thật không biết, các ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết không? Có thể, người qua đây. Đường Từ đối hắn ngoắc ngoắc tay. Mạc Linh đưa tới, nghiêng đi lỗ tai. Hắn cảm giác được một cỗ khí lưu từ bên tai thổi qua, vội vàng nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Nhưng mà, hắn đợi rất lâu, Đường Từ đều không nói gì. Xung quanh náo nhiệt tựa hồ đột nhiên đình chỉ, hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Linh rốt cuộc không cảm giác được y lìa giả ấm áp, cũng ngửi không thấy hóa thụ cùng hồng linh hoa truyền đến thảo một hương khí, ngư nhân mùi tanh cùng hải sản canh hương vị cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mạc Linh đang muốn mở to mắt, đột nhiên cảm giác được bên tai truyền đến âm thanh. Bịch, bịch, lại là tiếng tim đập. Làm yên lặng như tờ thời khắc, tim đập liền trở thành duy nhất âm thanh. Nghe lấy cái kia trong lòng giao hưởng, Mạc Linh đột nhiên không có như thế nóng nảy. Hắn không tại lo lắng người bên cạnh sẽ hay không cách hắn đi xa, không tại lo lắng chính mình sẽ một mình tiếp nhận cô độc, không tại giống con ruồi không đầu đuổi theo tuyệt đối chân tướng. Hắn cùng thế giới cùng nhau lắng lại, tại an tĩnh tuyệt đối bên trong, bắt đầu lắng nghe thanh âm của mình. Biến hóa phương khối không gian biến thành một tòa thánh điện, hắn ngồi tại thánh điện trung ương, xung quanh là vòng tập hợp pho tượng, mái vòng tập hợp cổ sáng hướng hắn bắn xuống, đem hắn bao phủ tại tuyệt đối quang minh bên trong. Nơi xa kim loại vách tường không ngừng mà biến hóa, theo tiếng tim đập biến thành đủ kiểu sự vật. Đó là Mạc Linh nhìn thấy qua tất cả. Bốn mùa, đông tuyết, tinh hà, nhân loại, bọn họ đều là thật, là hắn dụng tâm cảm nhận được. Mạc Linh vẫn không có mở mắt, nhưng tầm mắt của hắn lại chậm rãi lộ ra, xuyên qua những cái kia bị hắn nhớ ở trong lòng sự vật, đi đến xa xôi tâm vách tường bên ngoài. Hắn lại một lần nữa phát động truyền tống chương 1286, tự do truyền tống, chương 1286, tự do truyền tống. Lần này, hắn truyền tống khu vực không còn là hình lập phương hình dạng. Tại hắn truyền tống suy nghĩ lóe lên một khắc này, hình như có cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thì thầm. Người là tự do. Mạc Linh nháy mắt quên đi tất cả hạn chế. Hắn đem phía trước mỗi một lần truyền tống quá trình đều quên, giống là lần đầu tiên sử dụng cái này năng lực đồng dạng, không lưu loát bắt lấy trước mắt biến hóa không gian. Tại thấy rõ ràng tất cả về sau, truyền tống không còn là không biết nguyên lý hộp đen thao tác, mà là biến thành một loại hiệu tận gốc dễ bản năng. Tựa như hô hấp đồng dạng. Hô hấp có nhanh có chậm, sâu có nông có dài có ngắn. Truyền tống cũng đồng dạng, tùy tâm sử dụng. Tại suy nghĩ thông suốt ngay mắt, thời gian hình như dừng lại. Trên quảng trường tất cả đều ngưng cố tại một sát na kia, trên không đồng bền bụi bặm như ngừng lại trong gió, gió cũng thành tạm thời không cách nào lưu động vẻ tựa, ánh mặt trời đỉnh trệ tại chiếu xạ vật thể bên trên, mà còn chưa rơi xuống quang tử thì mang theo năng lượng treo tại vô hạn kéo dài chống trải ở giữa. Hình như một cái đã sớm chuẩn bị xong các hộp, bên trong tất cả đều được trưng bày đến chỉnh tề. Vận động, dừng lại, hoạt bát, chết đi, chỗ có tồn tại sự vật đều bị loại bỏ nguyên bản thuộc tính, biến thành bám vào không gian bên trên trang trí. Liên thời gian cũng thành không tồn tại đồ vật. Vạn vật dùng biến hóa để diễn tả thời gian, mà tại dừng lại cắt trong hộp, chỉ nếu không có ai đi di động cái kia cắt trong hộp sự vật, thời gian liền không tồn tại. Mạc Linh phảng phất đứng ở các hộp bên ngoài, hắn gái kia bằng mọi cách tầm mắt nhìn chăm chú tất cả sự vật, không gian là một cái hộp, cái kia trong hộp chứa tất cả đều đập vào trong mắt của hắn. Hắn muốn từ trong hộp lấy ra một thứ gì, đưa tay ra. Hắn tay vốn là hình lập phương hình dạng, nhưng bây giờ, hắn tìm tới chân chính tay cách dùng. Hắn không cần câu nệ tại cố định hình dạng, chỉ cần nhìn thấy, liền có thể lấy ra. Hô. Mạc Linh thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được rất nhẹ nhàng. Ngày trước truyền tống thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ rất khẩn trương, sợ hai tổn thương đến cái gì, giết chết cái gì. Bình thường sinh vật, tại bị lấy ra vị trí không gian về sau, sẽ chỉ nên đón tử vong kết quả, đây cũng là vì cái gì truyền tống sẽ giết chết sinh mệnh nguyên nhân căn bản. Bọn họ tại các trong hộp sinh tồn, thân thể tiến hóa thành thích ứng các hộp hình thái, cưỡng ép đưa bọn họ lấy ra, tựa như là đem trong biển sâu con cá trực tiếp lấy được trên bờ, đem trên mặt đất sinh vật trực tiếp vứt xuống đáy thâm uyên, hoàn cảnh thay đổi sẽ để cho sinh vật thân thể nháy mắt sụp đổ. Bởi vì loại này giết chết sinh mệnh lực lượng, Mạc Linh vẫn luôn chú ý cẩn thận. Hắn cảm tạ cố lực lượng này, cũng đang sợ cố lực lượng này. Nhưng bây giờ, làm cố lực lượng này trở thành bản năng về sau, hắn tựa hồ không lại sợ hãi, cũng không tại bởi vì lo lắng mà bó tay bó chân. Người sẽ không sợ sệt cánh tay của mình. Cứ việc cánh tay lực lượng cũng rất cường đại. Viễn cổ vượn người dùng tay nắm chặt hòn đá, tập toái dị đoan xương đầu, vũ khí lạnh thời đại nhân loại cầm lấy trường kiếm, đâm xuyên đồng loại huyết nục, người hiện đại bóp cò súng, viên đạn bắn ra, thu hoạch sinh mệnh. Nhân loại sẽ kính sợ hòn đá, trường kiếm, súng kiếp, nhưng sẽ không kính sợ chính mình tay. Nhân loại đem các loại vũ khí coi là chiến tranh căn nguyên, lại đem chính mình tay đặt ở trước ngực, đem nguy hiểm nhất đồ vật đặt ở yếu ớt nhất bộ vị bên cạnh. Chỉ vì phần này lực lượng có thể bị khống chế. Mạc Linh phía trước, một mực đem truyền tống coi như vũ khí, hiện tại mới phát hiện, cái này bất quá chỉ là hắn tay. Mạc Linh có chút vụng về bắt lấy cái kia cắt trong hộp hoa tươi. Nếu như cưỡng ép đem rút ra, hoa tươi bộ rễ sẽ triệt để mục nát, bởi vậy Mạc Linh chậm rãi đem tay che chùm lên hoa tươi mỗi một đầu bộ rễ bên trên. Hắn dùng tay che kín tươi đẹp nhan sắc, che kín cái kia mềm mại cánh hoa, che kín cứng cỏi nhánh hoa, tựa như là làm ảo thuật đồng dạng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cái kia nguyên bản tồn tại ở tác phẩm hội họa bên trên mỹ lệ đóa hoa liền lặng lẽ biến mất, rơi xuống Mạc Linh trong tay, hình như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà tại to lớn cung điện bên trong, Mạc Linh tay nắm lấy cái kia đóa hoa tươi, bộ rễ thật dài kéo dài đến phía dưới, không có mang có một chút bùn đất, hoa vẫn như cũ như vậy tươi đẹp, không có bởi vì bị rút ra mà cấp tốc tàn lụi, thời gian y nguyên lưu lại tại bị rút ra một khắc này. Mấy cái nhỏ hóa thụ xuống tới, tò mò nhìn Mạc Linh trong tay hoa tươi. Bọn họ hình như tại hỏi thăm Mạc Linh, nó chết rồi sao? Mạc Linh nhẹ nhàng lắc đầu, đem hoa tươi hướng phía trước thả đi, ngón tay để nhẹ, một cái mắt, cái kia đóa hoa lại hoàn hảo không chút tổn hại đâm vào trong đất. Hoa tươi vẫn như cũ tươi đẹp. Nếu như là phía trước Mạc Linh, tuyệt đối làm không được chính xác như thế bóc ra, hắn chỉ có thể dùng hình vuông khung dịch chuyển tận khả năng mở ra bùn đất, chọn lựa mình muốn bộ vị. Nhưng bây giờ thì khác, đóa hoa kia là thật sự rõ ràng bị hắn chộp vào tay bên trong, hắn có thể cảm nhận được nhánh hoa cứng rắn, đốt ngón tay thỉnh thoảng đụng vào cái kia cánh hoa, có thể cảm nhận được một loại giả dích cảm nhận, hắn có thể nghe được hương hoa, thậm chí có thể phân biệt ra được hương hoa bên trong bùn đất khí tức. Hắn nhìn thấy chất dinh dưỡng tại hoa huyết mạch bên trong chảy xuôi, nhìn thấy sinh mệnh khí tức lan tràn, nhìn thấy hoa mỗi một cái kết cấu, nhìn thấy cái này yếu ớt sinh mệnh tại cắt trong hộp dãy rủa. Nó muốn ánh mặt trời, muốn đất ngay, muốn nước, nó tại hướng cắt trong hộp càng thích hợp sinh tồn phương hướng lớn lên, gió lay động cánh hoa, sinh mệnh hạt giống cũng theo gió tung bay. Mạc Linh nhìn thấy thuộc về hoa tất cả. Hắn cầm lên hoa, ngửi ngửi, lại nhẹ nhàng thả xuống, tại thời gian chưa từng lưu động nháy mắt, hắn lại đem hoa thả lại cắt trong hộp. Nó một mực tại cái kia, đương nhiên sẽ không chết. Thứ hoa tươi góc độ đến xem, nó cũng không rời đi cắt hộp. Tại cái kia đỉnh trệ một nháy mắt, nó chỉ là làm một cái tiến về cắt hộp bên ngoài ngộng. Mạc Linh đem trong miệng hoa tươi mùi thơm hô ra, tay nhẹ nhàng thả xuống. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia đóa hoa tươi, đem chính mình tay hướng càng xa xôi với tới. Cho tới nay, hắn thị giác đều là có hạn, tựa như là cái kia gò bó hắn tồn tại phương khối không gian đồng dạng. Mạc Linh cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, rõ ràng chỉ riêng có thể từ bên ngoài chiếu vào tầm mắt khu vực, hắn cũng có thể nhìn thấy những cái kia chỉ riêng, nhưng vì cái gì chính là không cách nào cảm giác càng phía ngoài khu vực, hình như bị che lại con mắt đồng dạng. Trước đây hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt. Tay là có khoảng cách, kéo dài lại xa, cũng chỉ có thể đủ đến trong phạm vi nhất định đồ vật, cứ việc nơi xa quăng ra một sợi dây thừng, hắn cũng chỉ có thể mò lấy sợi dây cuối cùng, không cách nào cảm giác ra sợi dây toàn cảnh, những cái kia bắn vào tầm mắt chỉ riêng, cũng giống những này sợi dây đồng dạng, kéo dài đến phương xa. Muốn biết càng nhiều, chỉ có thể đích thân đi thẳng về phía trước, hoặc là để tay thay đổi đến càng dài. Mạc Linh tầm mắt rời đi quảng trường, xuyên qua nơi xa cao ốc, tại biên giới ngừng lại, đây là hắn có thể sở đến nơi xa nhất. Nhưng cái này, cũng không phải là các hộp biên giới, cũng không phải tác phẩm hội họa biên giới. Hắn có thể đến tới phần cuối, cũng tuyệt đối không phải một cái có hạn phương khối. Còn có thể càng xa. Chương 1287, vô hạn tầm mắt, chương 1287, vô hạn tầm mắt. Tiểu Lạc, ngươi đang làm cái gì? Tuổi nhỏ nhỏ lên Lạc ngồi xổm trên mặt đất, càng không ngừng điều chỉnh xếp gỗ. Mẫu thân đi tới bên cạnh nàng, nhìn nàng nâng xếp gỗ rời đến rời đi, có chút kỳ quái. Ta tại chế tạo một cái đại quái thú vật. Nhỏ lên Lạc một bên nâng phương khối, một bên hồi đáp. Đại quái thú vật? Mẫu thân nhìn một chút nhỏ lên Lạc trong tay phương khối, cái kia thực tế không tính là lớn. Không những như vậy, phía dưới chất đống những cái kia xếp gỗ, nhìn qua cũng đi không ra cái gì hùng vĩ đồ vật. Nhưng nhỏ lên Lạc lại vô cùng chắc chắn, đối, rất lớn quái thú, một chân là có thể đem cái này chỉnh tòa thành thị hủy đi. Nguyên lai phía dưới đống kia xếp gỗ là thành thị, mẫu thân hiểu rõ gật gật đầu. Cái kia đại quái thú vật ở chỗ nào? Trong tay ta đâu? Nhỏ lên Lạc lung lay trong tay phương khối. Nàng nâng phương khối, giống như là đang loay hoay một khung đồ chơi máy bay, trong miệng còn phát ra tút 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 phối âm. Trần nhà đèn chiếu sáng vào cái kia phương khối bên trên, ảnh tử đánh vào thành thị bên trong. Cái kia to lớn vô cùng hắc ảnh, sắc thực giống như là một chỉ quái thú. Nhỏ Lê Lạc điều chỉnh phương khối góc độ, phía dưới quái thú cũng thay đổi lên hình thái, Lê Lạc ngón tay từ phương khối biên giới đưa ra, quái thú liền bắt đầu dương nhanh múa vuốt, không chừng hình trên thân thể nháy mắt tuôn ra vô số xúc tu. Quái thú hình bóng lúc thì biến thành hình vuông, lúc thì biến thành hình thoi, một cái to lớn cái cổ kéo dài đến phương xa, giống như con nhện nhanh vuốt hung ác đâm về thành thị bên dưới. Trong thành tất cả mọi người sợ nhìn lên bầu trời, nhìn qua cái kia che kín thái dương hư không hình bóng, quái thú phát ra tốt 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 khủng bố nói nhỏ, giống như xé rách thần kinh ma chú, để trong thành đám người thống khổ ngã xuống đất, tại tinh thần sụp đổ về sau, hóa thành tà thần người hầu. Nhỏ Lê Lạc đứng người lên, nâng phương khối càng bay càng cao, cái kia bao phủ ở trên bầu trời thành thị tà thần hình bóng cũng càng lúc càng lớn, nhanh vuốt càng ngày càng kinh khủng, cho đến hắc ám đem chỉnh tòa thành thị hoàn toàn thôn phệ. Phương khối cùng Mạc Linh tầm mắt tựa hồ tồn tại cái nào đó đối ứng tỷ lệ. Làm phương khối dài rộng cao chỉ có 1m lúc, Mạc Linh tầm mắt là 10m, mà khi phương khối dài rộng cao đến 4m lúc, Mạc Linh tầm mắt liền tăng lên tới 40m. Là chờ so sánh với thăng. Loại này tầm mắt hạn chế, tại Mạc Linh còn thân là nhân loại lúc đồng thời không tồn tại. Cái kia cặp kính mắt giao cho Mạc Linh hoàn toàn mới tầm mắt, thời điểm đó hắn, tầm mắt tựa hồ có thể vô hạn kéo dài, phụ thuộc vào hắn bình thường trên ánh mắt, tại bị cất vào phương khối phía sau, tầm mắt của hắn mới nhận lấy hạn chế. Mạc Linh phía trước không hề biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng bây giờ hắn tựa hồ có chút minh bạch, là độ cao nguyên nhân sao? Coi hắn vẫn là nhân loại, đứng tại tác phẩm hội họa bên trên lúc, tầm mắt của hắn chỉ có thể theo nhãn cầu chuyển động. Coi hắn biến thành phương khối, thoát ly tác phẩm hội họa, càng bay càng cao, tầm mắt của hắn liền thành tác phẩm hội họa bên trên hình chiếu, phương khối biến lớn, hình chiếu liền biến lớn, tầm mắt cũng bởi vậy biến lớn. Là trung tâm hình chiếu, phương khối thành sinh ra hình chiếu vật thể, tầm mắt của ta cũng nhận phương khối hạn chế. Độ cao của hắn từ không biến thành một từ không tới có. Tầm mắt cùng phương khối lớn nhỏ tồn tại một cái giống nhau tỷ lệ, nói rõ độ cao của ta một mực cũng không hề biến hóa, chỉ là phương khối lớn nhỏ thay đổi. Mới đưa đến tầm mắt của ta hình chiếu biến lớn. Tại tự tay chạm đến không gian tồn tại về sau, Mạc Linh hoàn toàn hiểu được tầm mắt của mình. Hắn là họa trên giấy kéo dài ra trọng lượng, cũng bởi vì hình chiếu giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy cố định khu vực. Hiện tại, hắn có thể thay đổi phương khối hình dạng, để hình chiếu bộ dạng không tại giới hạn tại hình lập phương, tựa như là không dịch chuyển đồng dạng, hắn có thể để cho tầm mắt cũng biến hóa thành mình muốn bộ dáng. Liền giống như vậy, theo Mạc Linh tâm niệm vừa động, thánh điện hai bên kim loại vách tường bắt đầu chấn động, hướng dấu vào trong co lại, trần nhà cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái kia trên vách kim loại miêu tả sự vật hốt hoảng từ trên tường rơi xuống, chạy trốn tới Mạc Linh bên cạnh, lại chui vào Mạc Linh chỗ ngồi phía dưới. Ầm ầm. Không gian tại rung động, Mạc Linh thay đổi hình dạng thao tác càng thêm thuần thục, thánh điện không gian co vào đến cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, không chỉ là co vào. Tại Mạc Linh trước sau hai cái phương hướng kim loại vách tường, tại hướng phía ngoài kéo dài. Không gian lớn nhỏ là cố định, nhưng hình dạng có thể tùy ý thay đổi. Làm hình lập phương biến thành hình hộp chữ nhật, một cái phương hướng một bên dài giảm nhỏ, vì duy trì thể tích cố định, một cái khác thẳng đứng phương hướng một bên dài liền sẽ gia tăng. Nguyên bản còn giống như là hình lập phương thánh điện, trong nháy mắt liền biến thành một đầu thật dài đoàn tàu, một mực hướng về phía trước phía sau kéo dài, nhưng cái này vẫn chưa xong, đoàn tàu lại biến thành tinh tế đường ống, lại cấp tốc biến thành một cái vô hạn kéo dài châm. Hình hộp chữ nhật thể tích tương đương dài rộng cao tăng theo cấp số nhân, tại thể tích cố định dưới tình huống, làm độ cao cùng độ rộng tới gần bằng không, chiều dài liền sẽ hướng tới vô hạn. Vệ sĩ, ít không, z không, y. Mà lúc này, Mạc Linh trước mắt chỉ còn lại một cái không ngừng hướng về phía trước quy tích. Tại phương khối hình dạng sinh ra biến hóa đồng thời, hình chiếu cũng bắt đầu biến hóa, càng ngày càng dài, càng ngày càng nhọn. Mạc Linh lại cũng không nhìn thấy hai bên cùng trên dưới sự vật, tầm mắt của hắn bắt đầu hướng về phía trước phía sau vô hạn kéo dài, cũng không tiếp tục tồn tại cái gì giới hạn. Nguyên bản biên giới không còn tồn tại, hắn xuyên qua khu phố, xuyên qua cao ốc, rời đi Lê Minh Thành, tầm mắt của hắn ở trên đường chân trời lao nhanh, sau đó rời đi mặt đất, thẳng tắp xông về địa cầu bên ngoài. Sau lưng tầm mắt cũng giống như thế, chỉ là phương hướng khác biệt. Một cái tầm mắt quỹ tích cứ như vậy từ địa cầu biên giới kéo ra, biến thành một đầu cùng nhau cắt tại địa cầu tiếp tuyến, vắt ngang tại vũ trụ bên trong. Ánh mắt xé ra vũ trụ hư không, xuyên qua tinh hệ cùng vũ trụ đối bằng, liền tính gặp phải vận bèo tất cả hắc động cũng không có phát sinh một tia thay đổi. Tuyệt đối thẳng tại vũ trụ ở giữa lập xuống một cái tiêu xích, định nghĩa tất cả quang. Mạc Linh nhìn thấy vô hạn xa, nhưng lúc này, trước mắt của hắn là đèn nhánh. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn biết tầm mắt của mình đã đạt tới phương xa, nhưng chỗ tiếp thu đến tin tức nhưng là không. Không có độ rộng, không có độ cao, tầm mắt của hắn thành một chiều thẳng tắp, tại to lớn cắt trong hộp đi xuyên. Thật đen. Mạc Linh cảm giác chính mình bị chen tại một đầu cực kỳ nhỏ hẹp khe hở bên trong, mà còn đang không ngừng hạ lạc, một mực hướng khe hở chỗ càng sâu rơi đi. Tùy theo mà đến là cảm giác cô độc, cái kia dây bởi vì không có độ rộng, cái gì đều không đụng tới, tất cả sự vật đều gần ngay trước mắt, lại không cách nào chạm đến. Xuyên qua tinh hệ dày đặc khu, vô hạn kéo dài tầm mắt lại chui vào hoang vu chân không mang, liền vũ trụ bên trong khắp nơi dạo chơi sóng điện đều không tồn tại. Tại rơi vào càng thâm thúy cô độc phía trước, Mạc Linh liền vội vàng đem tầm mắt thu hồi lại. Thánh điện bên trong lại lần nữa rung động, khôi phục nguyên bản phương khối hình dạng, Mạc Linh tầm mắt cũng về tới nguyên bản biên giới phía trước. Thế giới lại lần nữa sáng tỏ, cô độc đi xa. Mạc Linh thở dài nhẹ nhõm. Thay đổi hình dạng tựa hồ cũng không phải là một biện pháp rất tốt. Đương nhiên, Mạc Linh còn có những biện pháp khác. Chương 1288, bay càng cao, chương 1288, bay càng cao. Nếu như rời cái này thế giới càng xa lời nói, hình chiếu hẳn là sẽ biến lớn a. Chỉ cần độ cao lên cao, tạo thành hình chiếu liền sẽ càng lớn. Ta đến xa rời cái này thế giới. Mạc Linh lập tức liền làm ra quyết định, hắn không thể để tầm mắt của mình giới hạn tại nho nhỏ các hộp nơi hẻo lánh, hắn phải xem đến càng nhiều địa phương. Vừa nghĩ, Mạc Linh một bên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên. Cùng lúc đó, trên quảng trường phương khối bắt đầu dần dần lên cao, thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ. Ngươi muốn đi rồi sao? Một tôn kỳ quái pho tượng đi tới Mạc Linh bên cạnh. Đó là một cái xoa ly tộc, dùng cho giao lưu rễ cây đã quấn quanh ở Mạc Linh trên mắt cá chân. Ta nhất định phải rời cái này thế giới càng xa, mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Mạc Linh đối với nó nói. Cách chúng ta quá xa, ngươi sẽ bị lạc, giữa chúng ta sẽ cũng không còn cách nào giao nhau. Xoa ly tộc lo âu nói. Ngươi có biện pháp nào sao? Mạc Linh tò mò hỏi. Ta suy nghĩ một chút, xoa ly tộc rễ cây đung đưa, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái ý tưởng. Chúng ta dùng rễ cây đem người cuốn lên a. Chỉ cần ngươi không bay quá cao, chúng ta đều có thể đem người kéo trở về. Có thể được sao? Mạc Linh bán tín bán nghi hỏi. Đương nhiên, liền tính ngươi cùng tất cả tách rời, cùng chúng ta vẫn là giao nhau. Xoa ly tộc một bên nói, một bên kêu gọi đồng bạn của nó đi tới Mạc Linh bên cạnh. Chúng ta sẽ đem ngươi trói quá chặt chẽ, chúng ta sẽ vĩnh viễn giao nhau. Xoa ly tộc mọi người tràn đầy tự tin nói. Ta tin tưởng các ngươi. Mạc Linh nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng xoa ly tộc, cũng tin tưởng mình tâm. Rất nhanh, xoa ly tộc liền dùng rễ cây bệnh ra một cái lưới lớn, đem Mạc Linh vững vàng gò bọc tại trung ương. Có thể. Lên đường đi. Nếu như ta bay quá xa, nhớ tới đem ta kéo trở về. Mạc Linh dặn dò. Yên tâm. Xoa ly tộc người cảm xúc từ rễ cây chuyển vào Mạc Linh trong lòng. Rất yên tâm. Mạc Linh cuối cùng có thể buông tay rời đi cái này cái thế giới. Bất quá, rời đi cũng không phải là một chuyện đơn giản, ý vị hắn cùng cái này cái thế giới tất cả liên hệ đều sẽ bị kéo ra, thậm chí đứt gãy. Vừa vặn vẹn vẹn có chút di động một điểm, phương khối ở cái thế giới này bên ngoài lộ ra liền bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Hiện tại có xoa ly tộc rễ cây trói, Mạc Linh cũng lớn một chút, hắn lại lần nữa nhìn hướng lên phía trên, điều chỉnh từ bản thân cùng các hộp ở giữa khoảng cách. Nhỏ lên lạc cầm phương khối tại dưới ánh sáng đung đưa, phía dưới quái thú thân ảnh cũng càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Nhưng lúc này, nàng lại nhíu mày. Làm sao rồi? Mẫu thân ở một bên quan tâm hỏi. Ngươi nhìn cái kia ảnh tử. Nhỏ lên lạc chỉ thành thị bên trên hắc ảnh. Biến lớn. Mặc dù biến lớn, thế nhưng cũng làm mơ hồ. Nhỏ lên lạc có chút ủ rũ nói, cách càng xa, mặc dù ảnh tử sẽ càng lúc càng lớn, nhưng cũng sẽ trở nên không rõ rệt, hình dáng thay đổi đến càng ngày càng không rõ ràng. Nghe đến cái này, mẫu thân nhẹ nhàng sờ lên nhỏ lê lạc đầu, an ủi, đây là chuyện không có cách nào khác. Đây chính là quang ảnh quy tắc, bọn họ không thay đổi được. Ngươi cũng không cần mang lên như thế cao. Nếu như nhắc đến không đủ cao, quái thú liền không đủ lớn, nhấc quá cao, quái thú lại sẽ mơ hồ. Nhỏ lê lạc giải thích, vô cùng gấp gáp. Cái kia bao phủ ở trên bầu trời thành thị to lớn hắc ảnh cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong thành đám người phát hiện, quái thú kia hình như trở nên yếu đi rất nhiều, rõ ràng đang trở nên càng lúc càng lớn, thân hình lại càng ngày càng mơ hồ, liền ảnh tử cũng không có như thế hắc ám, xung quanh chỉ riêng thẩm thấu đi vào, cho mọi người cơ hội thở dốc. Quái thú kia đi rồi sao? Nó hình như xa cách chúng ta. Mạc Linh phát hiện mình đang trở nên mơ hồ. Hắn vốn phải là neo định tại một vị trí nào đó xác định tồn tại, nhưng bây giờ có chút phân biệt không ra vị trí cụ thể. Hắn hình như đang lắc lư, đang run rẩy, giống như chính là sắp tắt ngọn lửa. Tựa như là mở ra vệ tinh bản đồ, thuộc về nó mũi tên lại tại vừa đi vừa về lập lòe, một hồi xuất hiện ở chỗ này, một hồi xuất hiện ở bên kia. Cùng lúc đó, ý thức của hắn hình như thay đổi đến có chút mơ hồ. Nghĩ đến nào đó một số chuyện thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, nhận biết xuất hiện sai lầm. Loại này nhận biết sai lầm càng không ngừng tại trong đầu hắn phát ra âm thanh, chất vấn hắn. Một mét là bao dài? Một khắc là đá trọng? 37 độ C là nhiều nóng? Hình tròn là cái gì hình dạng? Hình tam giác góc trong cùng là bao nhiêu? Góc vuông là bao nhiêu độ? Cái gì là góc tủ? Nhân loại có mấy chân? Một giây nhanh bao nhiêu? Phương đông là bên nào? Bởi vì độ cao tại không ngừng lên cao, Mạc Linh quan sát cái này cái thế giới góc độ cũng đang không ngừng thay đổi. Một cái dài 1 mét giây, thẳng đứng nhìn là 1 mét, nghiêng nhìn liền không phải là 1 mét. Một cái một khắc nặng quả cân, nếu như trọng lực góc độ phát sinh bị lệch, xương đi ra cũng không phải một khắc. Một hình tam giác, nếu như đặt ở mặt con bên trên, nó góc trong cùng liền không còn là 180 độ. Từ bên cạnh nhìn một người, người kia cũng sẽ chỉ có một cái chân, nếu như từ trên trời nhìn, người kia liền không có chân. Sự thật cùng nhận biết đang không ngừng sinh ra xung đột, phủ định Mạc Linh đi qua. Suy nghĩ của hắn cũng theo độ cao lên cao dần dần mất phương hướng, bắt đầu vô hạn bản thân phủ định. Mạc Linh căn bản là không có cách coi nhẹ những cái kia chất vấn âm thanh, hắn tất cả những gì chứng kiến rõ ràng bạch bạch tiến vào suy nghĩ của hắn bên trong. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là đến từ các hộp ý thức, căn vốn không có từ một cái biến hóa góc độ dò xét qua các hộp. Khác biệt góc độ, quy tắc cũng khác biệt, những này rối loạn quy tắc tại phá hủy Mạc Linh quen có nhận biết, tại thời gian phương hướng khác nhau, đi qua hắn đang chất vấn hắn hiện tại, mà hắn hiện tại lại nhìn qua tương lai hắn. Kim dây nên hướng về phía trước, vẫn là hướng về sau, vẫn là hướng bên trong. Tác phẩm hội họa bên trên thuốc màu bắt đầu biến thành hắn nhìn không hiểu nhan sắc. Đó là đỏ, vẫn là lam, vẫn là ba. Mạc Linh trong đầu xuất hiện một chút hắn từ trước đến nay chưa từng thấy từ ngữ, dùng để diễn tả cái kia hoàn toàn mới nhan sắc. Làm quan sát đánh giá góc độ phát sinh biến hóa, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phạm vi cũng sản sinh biến hóa, sóng ánh sáng vận động không tại tuân theo quen thuộc quy luật, bởi vậy đã sáng tạo ra trước nay chưa từng có nhan sắc. Hoa mắt. Mạc Linh đã không biết làm sao hình dung hắn nhìn thấy tất cả, rối loạn từ ngữ ghé vào lỗ tai hắn lặp lại, tựa như là nghe đến từ tà thần nói nhỏ. Hắn từ bỏ suy nghĩ, để chính mình nào không tại chuyển động. Hắn chỉ biết mình cách biết rõ thế giới càng ngày càng xa. Tại cái kia hoàn toàn vặn vẹo thị giác bên trong, hắn nhìn thấy nhân loại biến thành sao vòng giao thoa cấu tạo sinh mạng thể, con mắt là mang theo nhiệt lưu hành tinh, răng là sắp xếp chỉnh tề vành đai tiểu hành tinh, trong miệng hô ra chính là tử sắc tinh vân, người có 8 đầu chân, giống như là con nhện đồng dạng mở rộng, nói biến thành sóng điện tử, vang lên ong ong. Theo hắn càng ngày càng cao, hắn nhìn thấy vũ trụ đang phát ra tít 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 âm thanh, màu đen hư không dưới bối cảnh lại là từng khối mạch điện, vô hình dòng điện tại mạch điện bên trên xuyên qua, dùng không cùng một miêu tả toàn bộ vũ trụ quy tắc. Hắn xuyên qua vũ trụ cơ hội vỏ, nhìn thấy còn tại mở rộng đại bạo tạc bên dưới, giống như là bọt đồng dạng, mềm nhũn, còn tại càng đổi càng nhiều. Ngâm một chút là viên sao? Thanh âm kia lại đang chất vấn hắn. Hắn không biết thanh âm kia có phải là chính mình, hắn đã nhận không ra chính mình thanh âm, tất cả âm thanh tại hắn nghe tới đều là hỗn loạn. Hắn nghe đến cửu đang kêu, hồ ly tại chạy nhanh, con voi tại ăn kẹo đường bên trên còn có kim dây tại chuyển động, đem con voi cắt thành hai nửa, 3700 độ C3 sắc nước đường từ con voi trong thân thể bắn ra, đem hắn nháy mắt chìm ngập. Hắn còn tại nâng cao, cưỡng ép duy trì lấy chính mình hình dạng, hắn từ bỏ cảm giác những cái kia hỗn loạn của voi, từ bỏ suy nghĩ góc độ biến hóa, chỉ là lên cao, càng bay càng cao. Làm xung quanh tất cả đều triệt để hỗn loạn, coi hắn cũng không còn cách nào dùng cụ thể lời nói miêu tả đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nhìn thấy một chút vạn bèo văn tự. Vạn vật biến thành trắng đen xen kẽ, chỉ có thể dùng văn tự để diễn tả, nhưng hắn lại nhìn không hiểu những cái kia văn tự, chỉ cảm thấy mỗi cái bút họa đều là sai lầm. Những cái kia văn tự đang hỏi hắn, ngươi tại sao tới cái này? Văn tự âm thanh xông vào màng nhĩ của hắn bên trong, hắn mới tại trong thống khổ nhớ lại, đây là thanh âm của mình. Nhưng qua trong giây lát, hắn lại quên lãng chuyện này, lại lần nữa suy nghĩ lên thanh âm này là sao như thế quen thuộc. Hắn không thể nào hiểu được, chỉ có thể chạy trốn. Càng trốn càng xa, càng trốn càng cao. Mãi đến, chạy trốn tới một nơi kỳ quái chương 1289, đây là cái kia, chương 1289, đây là cái kia. Đây là cái kia. Có người sao? Hắn hô lớn một tiếng, nhưng thanh âm kia cũng không có truyền ra bao xa, liền biến thành đường vòng cung, rơi xuống. Rơi đến đâu rồi, Mạc Linh cũng không biết. Hắn lúc này kết nối với cùng bên dưới đều không phân biệt được, bên cạnh còn có một chút vật kỳ quái. Mạc Linh có chút nghi hoặc, trước mặt mình vì sao lại có hai cái đốm nhỏ? Vì vậy hắn xoay tròn một cái. Đốm nhỏ không có. Nơi này thật kỳ quái, hắn không nhịn được cảm thán nói. Nhưng mà, đốm nhỏ lại xuất hiện. Mạc Linh lại chuyển một cái. Đốm nhỏ lại không có. Chỉ nếu ta nói, đốm nhỏ sẽ xuất hiện sao? Hình như không chỉ nói là, chỉ cần ta nghĩ đồ vật, đốm nhỏ sẽ xuất hiện. Mạc Linh tựa hồ minh bạch, nhưng lại không có hoàn toàn minh bạch. Xoa ly tộc dễ cây không ngừng cho hắn truyền đến thông tin, ổn định tinh thần của hắn, nhưng suy nghĩ của hắn lại tại hướng bốn phía phát tán, dẫn đến hắn hiện tại ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Ta không phải bị dễ cây quấn lấy chân sao? Làm sao hiện tại hình như lại biến trở về phương khối? Ta đến cùng là người vẫn là phương khối a? Mạc Linh mê mang, hắn nghiêng đầu một chút. Bởi vì nhận biết sai lầm, hắn có chút không phân rõ mình rốt cuộc là cái gì. Nhân loại, phương khối. Nhân loại tựa hồ cũng có thể là phương khối. Nhân loại là đối xứng, phương khối cũng là đối xứng. Nhân loại có dài rộng cao, phương khối cũng có dài rộng cao. Nhân loại nhận biết tồn tại biên giới, phương khối cũng tồn tại biên giới. Nhân loại có thể tại trên mặt đất lăn, phương khối cũng có thể tại trên mặt đất lăn. Nhân loại có thể thay nhau nổi lên đến, phương khối cũng có thể thay nhau nổi lên đến. Cho nên, nhân loại chính là phương khối. Mạc Linh cùng mình hỗn độn nhận biết đạt tới thỏa hiệp, hắn lại nghiêng đầu một chút. Ta có lẽ đứng đến đầy đủ cao a. Mạc Linh nhìn hướng bên dưới phương, hắn có chút mê man, chính mình có hay không đã đi tới các hộp bên ngoài. Nơi này có chút kỳ quái, không có nhan sắc, chỉ có thuần túy trắng cùng đen. Thuần trắng không gian bên trong, khắp nơi đều là nhìn không hiểu màu đen đường vân, đầu kia văn nhìn qua rất đơn giản, nhưng gấp chằm chằm một hồi, lại cảm thấy não phình to. Tựa như là nhảy vào một bức lộn xộn tranh thủy mặc bên trong. Mạc Linh phiêu đãng, ngâm vào cái kia màu đen thủy mặc đường vân bên trong, coi hắn lúc đi ra, thế giới lại thay đổi một bộ dáng. Không gian biến thành đen nhánh, đường vân thì biến thành màu trắng. Mà hắn, Mạc Linh sửng sốt. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người mình, nhận biết xuất hiện lần nữa sai lầm. Cái gì là đen? Cái gì là trắng? Hắn hình như có chút làm lẫn lộn, nhìn chằm chằm cái kia màu đen phương khối nhìn rất lâu. Ngươi là màu đen sao? Hắn nghiêng đầu, hướng phương khối xác nhận nói. Màu đen phương khối cũng thay đổi một cái phương hướng, tại hắn thị giác bên trong, cái kia phương khối tựa hồ biến thành hình thoi, một bên hai cái đốm nhỏ cũng bởi vì trạng thái đổi mới mà biến mất. Phương khối đương nhiên không có trả lời hắn, hắn chỉ là đang lẩm bẩm lủ bộ. Ta đang làm cái gì? Mạc Linh nghiêng đầu, gõ gõ đầu của mình. Sau đó hắn lại sửng sốt. Ta không phải phương khối sao? Làm sao đập đầu mình? Hắn lại lần nữa nhìn hướng chính mình phát hiện bức đồ án kia thay đổi đến có chút đánh. Bất quá, hình như lại không quá rõ ràng. Thật bẹp sao? Hắn suy nghĩ một chút, lại nặng nề hướng trên đầu mình gõ một cái. Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến đinh đinh cạch cạch gõ âm thanh, hắn một bên nghi hoặc chính mình làm sao có thể gõ vang phương khối, một bên vừa nghi ngờ nhìn qua cái kia phương khối biến hóa. Theo biến hóa càng ngày càng rõ ràng, Mạc Linh trong đầu dây cùng cũng chặt đứt. Cái này rất dễ lý giải, có nhiều thứ chính là sẽ càng đập càng đánh. Nhưng chuyện này đối với sao? Mạc Linh nhìn xem chính mình cái kia gầy như que tuổi thân thể, đột nhiên có chút vui mừng, chính mình thay đổi đến càng lúc càng giống nhân loại, hắn cái kia hoảng hốt trong suy nghĩ thêm mà bắn ra vô hạn vui sướng. Khống chế không nổi tại cái này, mảnh đèn nhánh không gian bên trong bắt đầu chạy. Hắn nhảy qua màu trắng đường vân, nhảy qua hỗn độn khoảng cách, hắn hoàn toàn tìm về thân là đứng thẳng người vui vẻ. Thật vui vẻ a. Cái này so bất cứ chuyện gì đều muốn vui vẻ, so tất cả mọi người cùng một chỗ còn vui vẻ hơn. Cái này cái thế giới rất rộng rãi, tại mấy trăm vạn năm trước, nhân loại vừa vặn đứng thẳng thời điểm, cũng là như thế vui vẻ, tại rộng lớn trên thảo nguyên chạy nhanh, thiên địa đều ở dưới chân. Mạc Linh cảm nhận được đến từ nhân loại cổ xưa nhất trong gen ghi chép vui vẻ, cái này cùng hắn trên quảng trường nhìn thấy những cái kia lui tới đám người đồng dạng. Nhân loại tựa hồ chỉ cần có thể tiến lên liền nắm giữ đầy đủ niềm vui thú, mấy trăm vạn năm trôi qua, vẫn như cũ như vậy. Gầy như que tuổi hắn tại đen nhánh thế giới bên trong nhảy tới nhảy lui, tựa hồ tất cả phiền não đều rời hắn mà đi, nhận biết mê man cũng không còn tồn tại. Dù sao từ đầu đến cuối đều là sai cũng không quan tâm tiếp tục sai đi xuống. Tại mặt khác quan sát đánh giá góc độ bên trong, nhân loại đứng thẳng có hay không vẫn luôn là lệch ra đây này. Mạc Linh nghĩ một hồi, liền đem những này lo nghĩ quên hết đi, hắn tự do chạy nhanh, hắn chỉ biết mình hiện tại tuyệt đối thẳng đứng tại mặt đất là toàn thế giới nhất chính trực người. Chơi thật vui. Xoa ly tộc rễ cây bên trên truyền đến cảnh cáo, hắn cũng không nghe thấy, cứ như vậy chạy nhanh. Mãi đến. Ai nha. Mạc Linh nặng nề mà té ngã trên đất, ăn một câu bùn đen. Trong lòng hắn vui vẻ cũng theo đó rút đi, thay vào đó là thâm thúy bi thương. Đứng thẳng người vẫn là bị đánh bại. Vốn cho rằng rộng lớn thiên địa nhậm ngã hành, kết quả không có chạy bao lâu, liền bị một khối không đáng chú ý tảng đá cho thẻ ngược lại, du lịch vòng quanh thế giới mộng tưởng như vậy tan vỡ. Người không sao chứ? Rễ cây bên trên truyền đến quan tâm âm thanh. Không có việc gì, chỉ là có chút thương tâm. Mạc Linh ngã trên mặt đất, còn tại dư vị vừa vặn vui vẻ. Người bay quá cao, đã lạc mất phương hướng, ngươi phải lần nữa nhìn hướng chúng ta, nhìn hướng cái này cái thế giới, đi theo giao nhau linh hồn, tìm tới lúc đến đường. Có lẽ là bởi vì quá xa, rễ cây bên trên âm thanh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến thành bô bô tạc âm. Rõ ràng Xoa Ly tộc vẫn còn tiếp tục nói chuyện, Mạc Linh suy nghĩ đã trôi dạt đến chân trời. Chỉ chốc lát sau, những cái kia tạp âm lại biến thành có quy luật nốt nhạc. Giờ phút này, tại cái này đặc biệt nhận biết góc độ bên dưới, nốt nhạc chậm rãi đan vào thành một bài nhu hòa từ khúc, tại Mạc Linh bên tai diễn đấu. Mạc Linh lật người, nhìn hướng bầu trời đi theo cái kia từ khúc hừ hát lên. Tút 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 lố lô cộc cộc cộc, đích đích keng keng. Kèm theo cái này thủ khúc, Mạc Linh kiềm nén không được nữa nội tâm bi thương, khóc ổ lên. Nước mắt không có rớt xuống, ngược lại ở trên người hắn chất đống. Hắn giống như là một khối bọt biển, hấp thu những cái kia bi thương nước mắt. Phương khối dần dần bị nước mắt cho ngâm phát. Du dương từ khúc bên trong, chỉ còn lại một vị cô độc phương khối. Phương khối vẫn luôn là đi theo thiếu nữ đi, bây giờ thiếu nữ không còn nữa, hắn cũng không biết nên đi hướng phương nào. Hắn cứ như vậy nằm, tựa như hắn lần thứ nhất đáp xuống bụi rậm trong rừng lúc như thế, chờ đợi vận mệnh giao thoa. Chương 1290, tùy tâm sử dụng, chương 1290, tùy tâm sử dụng. Nam tại đen nhánh đại địa bên trên Mạc Linh, hình như nhìn xem những cái kia màu trắng đường vân biến thành hắn quen thuộc bộ dáng. Hắn đi theo những cái kia biến ảo đường vân, lại lặp lại một lần thâm viên hành trình. Lần này, không có khác nhau. Hắn cùng thiếu nữ cùng một chỗ đến đáy thâm viên, lại tại đáy thâm viên phát hiện con đường mới, bắt đầu mới mạo hiểm. Hình như lữ đồ mãi mãi đều sẽ không kết thúc, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Theo đường vân tiêu tan, Mạc Linh lại về tới bi thương hiện thực. Ai? Phương Khối thở dài một hơi. Hắn biết chính mình ảo tưởng không có khả năng thực hiện. Tất cả lữ đồ cuối cùng cũng có phần cuối, tất cả kịch bản đều sẽ có kết quả. Mà hắn gánh chịu những ánh mắt kia, cuối cùng sẽ có rời đi thời điểm. Mạc Linh hướng phía trên nhìn, tại Xoa Ly tộc ca khúc truyền đến cùng nhau phương hướng ngược, hắn hình như nhìn thấy một chùm sáng. Cái kia hẳn là so nơi này cao hơn địa phương. Trung tâm hình chiếu, trung quy phải có một cái trung tâm a. Nguồn sáng kia hình như chính là trung tâm. Cách mặt đất càng xa, ly quang nguồn gốc càng gần, Mạc Linh đối cái kia ánh sáng cảm giác liền càng rõ ràng. Hắn thấy không rõ chỉ riêng bộ dạng, nhưng có thể cảm giác được chỉ riêng đối hắn phát ra cảm xúc. Đó là một loại quan tâm dò xét cảm giác, tựa như là một vị quan sát cố sự người đi đường, bọn họ vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, nhẹ nhàng liếc nhìn cái này cái thế giới, mượn nhờ hắn ảnh tử, quan sát đánh giá cái này cái thế giới một mảnh góc nhỏ. Nhưng chính là cái kia chỉ riêng, để cái này cái thế giới thay đổi đến càng thêm lương thực. Tựa hồ không có bọn họ quan sát, cái này cái thế giới liền sẽ không tồn tại. Là vì nguồn sáng tồn tại, hình chiếu mới bởi vậy tồn tại. Hắn xem như nguồn sáng cùng ảnh tử chính giữa vật thật, hắn có thể hiểu được tất cả những thứ này. Chỉ riêng sáng quá, hắn nhìn không hiểu, hắn nửa người bao phủ tại cái kia chỉ riêng bên trong, chỉ riêng đem hắn hơn phân nửa bộ phận đều phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Bọn họ hiểu rõ hắn, tựa như là thân nhân đồng dạng. Hắn cũng bởi vậy thay đổi đến chân thật như vậy. Mạc Linh trên quảng trường liền hiểu chân thật hàm nghĩa, chân thật cũng không phải là đến từ tuyệt đối định nghĩa, mà là đến từ người khác quan sát đánh giá. Chỉ cần bị nhìn thấy, liền sẽ bị tồn tại. Nếu là lúc trước Mạc Linh, tuyệt đối sẽ không đồng ý như vậy duy tâm quan điểm, nhưng tại hắn đích thân nhìn qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn ý nghĩ phát sinh thay đổi. Martin có lẽ là đã sớm ngộ đến điểm này, mới để cho hắn đi xem thật kỹ một chút cái này cái thế giới, tốt dễ lý giải thế gian tất cả. Vô luận những cái kia bị nhìn thấy đồ vật có hay không cùng quan sát đánh giá người tồn tại ở cùng một duy độ, bị nhìn thấy chính là chân thật. Xa ở thế giới hai đầu hai người đồng thời nhìn thấy Hẻm Lệ, trong đầu của bọn họ mặc dù sẽ quanh quẩn lên thanh âm bất đồng, nhưng càng nhiều hơn chính là giống nhau giai điệu. Hẻm Lệ không hề tại hiện thực bên trong tồn tại, hắn là bịa đặt, là một cái khác duy độ đồ vật, nhưng hai người trong đầu đồng thời vang lên giai điệu lại làm cho Hẻm Lệ biến thành chân thật dây cung. Từ một đầu, liên tiếp đến bên kia. Lúc này Mạc Linh, cùng hắn ảnh tử bên trong thế giới, đều là Hẻm Lệ. Chiếu sáng góc độ là cố định, tựa như là phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết bên ngoài người chỉ có thể dùng giống nhau cố định góc độ đến quan sát hư cấu thế giới, nhưng bọn hắn nhìn thấy đồ vật đều không giống. Có người nhìn thấy chính là kỳ quái thâm uyên, có người nhìn thấy chính là hữu nghị, còn có người nhìn thấy chính là mình. Bọn họ đều tại chỉ riêng bên trong, xa xôi mà yên tĩnh. Chẳng biết tại sao, Mạc Linh có chút cảm động. Nếu như không phải những cái kia chỉ riêng, hắn tựa hồ sẽ không tồn tại, cái này cái thế giới cũng sẽ không tồn tại, vạn vật đều đem hòa vào hỗn độn bên trong. Tựa như là khe đôi can thiệp thí nghiệm đồng dạng, không bị nhìn thấy hạt căn bản, liền sẽ trở thành mơ hồ sóng, mà bị nhìn thấy về sau hạt căn bản, mới sẽ cụ thể lựa chọn một cái khe thông qua, thành là chân thực hạt căn bản. Hẻm Lệ cũng là như thế, không bị nhìn thấy Hẻm Lệ chỉ là một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh, bị nhìn thấy về sau, hắn mới sẽ trở thành nhân vật chân thật. Hẻm Lệ cầm trường kiếm lên, Mạc Linh cũng giơ lên phương khối. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, phương khối chậm chậm bắt đầu biến hóa. Phương khối biến thành cụ thể hạt căn bản, xuyên qua can thiệp khe hẹp. Ngay sau đó, lại biến trở về màu trắng. Hắn tại chỉ riêng bên trong biến thành chân thật, có chính mình ảnh tử. Nửa trắng nửa đen. Hắn xoay người, lại đem chính mình đắm chìm trong chỉ riêng bên trong. Mạc Linh không hề kháng cự những cái kia chỉ riêng, hắn chỉ là muốn hảo hảo xem nhìn mình góc cạnh. Hắn mượn nhờ quang ảnh, chậm rãi biến hóa, cái kia ánh sáng cũng càng ngày càng thân thiết. Nơi xa thân nhân không tại nhìn chăm chú phía sau hắn thế giới, mà là đem ánh mắt đặt ở phương khối trên thân, nhiều hứng thú nhìn xem thân thể của hắn biến hóa. Mạc Linh cũng tìm được biến hóa kỹ xảo, hắn tại du dương ca khúc bên trong xoay người, phi nhảy đến màu đen đường vân bên trong, hắn muốn dùng những cái kia đường vân ở trên người hắn trên họa ký hiệu, cùng những cái kia gần ngay trước mắt thân nhân chào hỏi. Đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5, đây là 6. Nhưng hình như không thích hợp, Mạc Linh vốn định dùng điểm đen để diễn tả chữ số, nhưng điểm đen đi tới phương khối bên trên, lại trở thành xúc sắc răng rớp. Cũng không có quan hệ gì, chỉ cần để bọn họ cảm nhận được tâm ý của ta liền tốt. Có lẽ có thể không cần câu nệ tại phương khối ngoại hình, mượn nhờ quang ảnh giao thoa, hắn có thể để một bộ phận phương khối ẩn nấp tại màu trắng bối cảnh bên trong. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về trắng đen xen kẽ kẽ nước chảy đi. Rất nhanh, hắn lại biến đổi một bộ dáng. Ta có phải là rất giống một cái ngựa vằn? Mặc dù đen trắng vị trí có thể thay đổi, nhưng tựa hồ hình dáng chỉ có thể bảo trì phương khối hình dạng. 3. Mạc Linh không ngừng biến hóa quang ảnh vị trí, tại thuần trắng ở giữa tô điểm ra bắt quái ký hiệu. Theo từng cái ký hiệu biến hóa, Mạc Linh cảm giác ánh sáng thay đổi đến càng thêm ngưng thực, tập hợp tại trên người hắn. Chỉ cần chỉ riêng đủ sáng, dưới thân hắn hình chiếu liền đầy đủ rõ ràng. Cho dù là đơn điệu đen trắng hẹp ở giữa, tất cả cũng tràn đầy biến hóa. Con mắt là đen trắng, da trước tuổi mảnh là đen trắng, tivi cũ màn hình cũng là đen trắng. Báo chí là đen trắng, nước mắt là đen trắng, cuốn sách chuyện bên trong văn tự cũng là đen trắng. Đang không ngừng thay đổi nhận biết góc độ bên trong, Mạc Linh dần dần hiểu được cái này không gian. Hắn bắt đầu không tại mượn nhờ quang ảnh, mà là giống hắn còn tại quảng trường lúc đồng dạng, bắt đầu thay đổi lên phương khối hình dạng. Xa xôi các hộp bên ngoài, cái kia thánh điện lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Có lẽ ta có thể không cần như thế có cạnh có góc. Liền giống như vậy, thật tròn a. Mạc Linh sờ lên chính mình đầu trọc, hắn hình như không quá quen thuộc cái dạng này, cảm giác chùi lủi. Bất quá cái này hình thái ngược lại là rất tự do, có thể tại cái này mảnh không gian bên trong tứ lăn qua lăn lại. Những ánh mắt kia nhìn chằm chằm hắn, Mạc Linh hình như nghe đến tiếng cười. Hắn lúng túng ngừng lại. Các ngươi nghĩ tới ta biến thành bộ dáng gì đâu? Ta chỉ có thể biến thành đơn giản hình dạng, tại chỗ này khống chế hình thái biến hóa có chút khó khăn, đầu óc của ta còn trống mặt. Mạc Linh một vừa lẩm bẩm lầu bầu giải thích, một bên tự hỏi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới làm sao chuẩn xác biểu đạt tâm ý của mình. Cái kia tròn trịa đồ vật xuyên qua đen trắng khoảng cách, đột nhiên bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, một cái rõ ràng đồ án xuất hiện ở ánh sáng phía dưới, chương 1291, đối mặt, chương 1291, đối mặt. Du Dương từ khúc bên trong, Mạc Linh cảm thấy thật ấm áp. Những cái kia ánh mắt cũng không phải là đang dòm ngó hắn, mà là tại cùng hắn sinh ra liên hệ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vượt qua duy độ dây. Những cái kia dây đang phát sáng, biến thành hạt ánh sáng, cũng biến thành lắc lư sóng, đem hai cái nguyên bản không có khả năng tiếp xúc thế giới nối liền với nhau. Song phương vốn không có khả năng gặp nhau, lúc này lại tại ngắm nhìn đối phương. Ngươi nhìn thấy sao? Mạc Linh biết tầm mắt cái kia mang, bất kể là ai, tư tưởng đã bắt đầu ba động. Đây là vượt qua duy độ ảnh hưởng, không có quan hệ duy độ cao thấp, không có quan hệ khoảng cách. Vô luận các ngươi là ai, cảm tạ các ngươi nhìn chằm chằm cái này cái thế giới. Chính là bởi vì những này chỉ riêng, mới sẽ sinh ra chân thật ảnh tử. Ảnh tử không chỉ tồn tại ở trên mặt đất, cũng tồn tại ở người quan sát trong lòng. Cái này cái thế giới tất cả rơi vào nhìn chăm chú người trong mắt, liền sẽ tại sóng mắt bên trong một mực chảy chuyển đi xuống, thấm vào nội tâm, tại trong trí nhớ vĩnh tồn. Cứ việc cái thế giới đồng thời không thế nào tốt đẹp, bởi vì đủ kiểu nguyên nhân, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hỗn loạn mà không hoàn chỉnh. Thế giới của ta không dễ nhìn a. Mạc Linh nhìn thẳng cái kia ánh sáng chói mắt, có chút khó chịu nói. Cái này cái thế giới tràn đầy tai họa, giống như là cái sắp sụp đổ phòng ốc, sâu mọt cùng hư thối đang không ngừng ăn mòn tất cả, thâm viên mang đến tử vong, lực lượng mang đến hủy diệt, người người cảm thấy bất an, dựa vào người vô tội hy sinh kéo dài hơi tàn, tín ngưỡng sụp đổ, mọi người quên đi anh hùng, đã quên mất quá khứ, may may và vá, gặp đèn. Ta có khi sẽ nghĩ, nếu như cái thế giới không có hư thối tốt biết bao nhiêu, nhân loại mặc dù sẽ phát triển đến chậm một chút, nhưng ít ra cước đạp thực địa, văn minh cũng sẽ lấy bình thường phương thức kéo dài tiếp, nhân loại có thể sẽ chậm rãi tiến vào sở tạt thời đại a. Từ nhỏ bé địa cầu, bay vào vô ngần tinh không. Đến lúc đó, không có người sẽ nhìn chằm chằm dưới chân đại địa, sẽ chỉ nhìn lên ngôi sao, không tại là con đường phía trước mà mê man, không tại vì cứu chuộc mà hoảng sợ, tất cả mọi người có thể tìm tới thuộc về mình ngôi sao. Tại ta tiểu học thời điểm, có một bài giảng, lão sư hỏi qua chúng ta, sau khi lớn lên muốn trở thành hạng người gì, toàn bộ đồng học nói hết ra, trừ ta. Bởi vì ta nãy giờ không nói gì, lão sư liền để ta ngồi xuống. Kỳ thật trong lòng ta đã sớm có đáp án. Ta nghĩ chính là, ta có thể vì cái này thế giới làm ra một điểm cống hiến, vô luận trở thành hạng người gì, đều có thể. Liên tính không làm được cái gì cống hiến, chỉ cần sống thật tốt liền tốt. Bây giờ nghĩ lại, ta giống như có lẽ đã thực hiện hồi nhỏ mộng tưởng, trở thành có thể vì thế giới làm ra một điểm cống hiến người, mà còn, ta cũng sống rất khá. Lẩm bẩm chính mình chuyện của quá khứ, Mạc Linh dường như đã có mấy lời, trong lúc bất chi bất giác, không ngờ trải qua lâu như vậy, chỗ kia tiểu học, những cái kia chuyện cũ sớm đã biến mất tại thời gian trường hạ bên trong, trở thành mục nát suy sụp cặn bã. Hắn chấp nhất nhìn về phía ánh sáng, liền giống như là muốn xem thấu ánh sáng một chỗ khác. Các ngươi đâu? Các ngươi chỗ ấy thế giới, có hay không cũng giống nơi này đồng dạng cảnh hoang tàn khắp nơi? Mạc Linh con mắt rung động, nhìn thẳng vậy có thể để hắn mê mội hạt ánh sáng. Ngươi sẽ mê man sao? Sẽ thật là sao? Nơi đó còn có không có anh hùng cùng tín ngưỡng? Còn có thể hay không ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao? Ánh sáng cũng không có đáp lại, những này đến từ phương xa bằng hữu, vẫn như cũ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cái này cái thế giới. Tựa như là bọn họ cho tới nay làm như thế. Mạc Linh hỏi thăm rơi xuống tại vô biên đen trắng bên trong. Vẫn là quá xa. Cho dù là cùng một cái duy độ, người và người cũng tồn tại khoảng cách cực lớn, lại càng không cần phải nói vượt qua duy độ. Hắn đương nhiên không chiếm được bất kỳ trả lời. Bất quá, Mạc Linh ngược lại là cảm nhận được trong tầm mắt ba động. Lời nói không cách nào vượt qua duy độ, nhưng tâm lại có thể. Tầm mắt một chỗ khác, tâm đồng dạng đang nhảy nhót, vào giờ phút này, tồn tại ở khác biệt duy độ sinh mạng thể ở giữa đạt tới đồng dạng tim đập tần số. Tại song phương đối mặt mấy mắt, tâm ba động dọc theo ánh mắt chuyển tới, Mạc Linh cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Là dạng này a? Thật tốt. Mạc Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, lưu luyến không bỏ rời ánh mắt. Hắn không thể lại tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng. Ta phải đi. Hắn nhỏ giọng thì thầm một câu gặp lại lần nữa nhảy vào vô biên đen trắng bên trong. Hắn biến trở về phương khối bộ dạng, nghiêng đầu, nhìn hướng phía dưới. Đây là ảnh tử phương hướng, cũng là thế giới phương hướng. Mạc Linh biết chính mình nên làm cái gì. Xoa ly tổ câm nhạc từ bên thai truyền đến, cùng trung tâm nguồn sáng tương đối phương hướng, chính là về nhà phương hướng, nhưng Mạc Linh hiện tại còn không thể về nhà, hắn nhìn xem xa xôi quê quán, bởi vì bay đến đầy đủ độ cao, cái kia tất cả mọi thứ đều thu hết vào mắt. Bộ rễ, thế giới thụ, thâm nguyên, nhân loại, đi qua, tương lai. Mạc Linh tầm mắt lan tràn tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Lúc này phương khối tựa như là bị lê lạc nâng đến đèn treo phụ cận xếp bố, khổng lồ ảnh tử bao phủ cả gian phòng. Chỉ cần đi vào ảnh tử, liền có thể tiến hành can thiệp, Mạc Linh cầm viết lên, bắt đầu vẽ tranh. Một cái biên giới bên trong tiểu thế giới, có người tìm tới một bản kỳ quái sách. Hắn lập tức đem quyển sách này bên trên giao cho trạm giám sát. Người ở đâu tìm tới? Quái vật trong bụng. Là kiện di vật. Ta đoán là, thoạt nhìn không thích hợp. Trạm giám sát nhân viên công tác vượt qua sách thật dày, niệm lên phong trên mặt tên sách. Dũng giả. Danh sách. Ân, phía trên ghi chép một chút sự tình, có chút đã phát sinh, có chút còn không có, ngươi mở ra xem một chút đi, thật thú vị. Cùng lúc đó, tại trời nắng chang chang đồng cô tiểu trấn số 1 đường hầm. Bạo phá tổ chính thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị hôm nay bạo phá. Nơi xa chuyển đến xe chở quán âm thanh, gió nóng cuốn lên các bụi, bổ nhào vào bạo phá tạo thành nhân viên trên mặt, nhưng bọn hắn đều không để ý, chỉ là nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Gửi đi dự bị tín hiệu. Người phụ trách truyền đạt chỉ lệnh, ngay sau đó xung quanh liền vang lên chói tai tiếng còi. Tại thổi còi mười mấy giây về sau, lại là một đạo chỉ lệnh truyền đến. Cho nổ a. Nút bấm nhẹ nhàng đè xuống. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy nháy mắt xé rách giữa trưa yên tĩnh. Sau đó, một cỗ không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng đột nhiên từ bạo phá trung tâm xuất hiện, tùy ý quyết tán, để tất cả chạm đến sự vật đều rơi vào trống vắng. Đó là truyền tống. Đem tác phẩm hội họa bên trên tất cả thuốc màu đều xóa đi, để giấy vẽ trở về nguyên bản dáng dấp. Mạc Linh tầm mắt đồng thời nhìn thấy thời gian trường Hà Thượng Du và Hạ Du. Hắn đi đến bờ sông, nhẹ nhàng nâng lên dòng nước, vẩy hướng cố định vị trí. Vận mệnh bên trong ngẫu nhiên cần tận lực hướng dẫn, đầu bút lông nhẹ nhàng phát họa, cố sự liền sẽ tự động bắt đầu viết. Lúc này Mạc Linh bề bộn nhiều việc, cần hắn đi hướng dẫn sự tình rất nhiều, nhưng hắn đồng thời không nóng nảy, tại cái kia bao phủ tất cả tầm mắt phía dưới, thời gian đã trở thành cố định tiêu xích, hắn không nhanh không chậm điều chỉnh tất cả, mãi đến tất cả không hợp lý chỗ cùng sơ hở đều được bù đắp viên mãn. Làm hoàn thành tất cả, hắn nhìn xem kiệt tác của mình, cười khẽ một tiếng, lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía trên không ánh sáng. Ngươi có lẽ đều thấy được a, tất cả những thứ này đều là ta làm. Là ta tại chủ đạo cái này cái thế giới vận mệnh, là ta để cho nên chuyện phát sinh, ta là dũng giả, cũng là ma vương, ta là người sáng tạo, cũng là hủy diệt giả. Ngươi để ý sao? Tiếng lòng lại lần nữa bắt đầu ba động, đến từ một cái khác duy độ cảm xúc lại lần nữa truyền đến. Mạc Linh sững sờ chỉ chốc lát, sau đó thở dài một hơi. Ta liền biết. Du dương âm nhạc còn tại phát ra. Phương khối đột nhiên dâng lên, hướng về ánh sáng phương hướng bay đi. Chương 1292, kết thúc cảm nghĩ, chương 1292, kết thúc cảm nghĩ. Phòng ngăn bên trong chính phát hình du dương âm nhạc. Các bằng hữu trăm miệng một lời mà hỏi thăm, sau đó thì sao? Mạc Linh quay đầu nhìn một chút xung quanh, rất yên tâm, tất cả mọi người tại. Sau đó thì sao? Không nên ở chỗ này nữa rồi. Mau đem kết quả nói ra. Martin lung lay Mạc Linh bả vai, gấp gáp thúc giục nói. Về sau Mạc Linh trầm giọng nói ra hai chữ, như có điều suy nghĩ. Phương khối đem toàn bộ thế giới, cùng với đạo kia ánh sáng, toàn bộ đều chuyển đưa đến phương khối không gian bên trong, dùng phương khối đem toàn bộ cố sự cho trang. Làm Mạc Linh nói ra kết quả này, các bằng hữu đều sửng sốt. Tất cả mọi người không hiểu. Phương khối vì cái gì muốn làm như thế? Lê Lạc không hiểu hỏi, hắn liền không có thể trở lại quá khứ, ngăn cản thâm viên xuất hiện sao? Đương nhiên không được, nếu như thâm viên chưa từng xuất hiện, cố sự này liền sẽ không tồn tại, những ánh sáng kia cũng sẽ không nhìn qua, nếu như thế giới không có bị nhìn thấy, liền sẽ không tồn tại, cho nên hắn không những không thể ngăn cản thâm viên xuất hiện, hắn còn muốn cho tất cả đều dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, để cố sự này hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến hành tiếp, vững vàng hấp dẫn lấy những ánh sáng kia. Những ánh sáng kia mới là thế giới tồn tại căn bản. Không sai. Mạc Linh nhẹ gật đầu. Có thể thế giới kia sẽ vĩnh viễn lưu lại tại vận mệnh bên trong, vĩnh viễn phát hình giống nhau cố sự phương khối sẽ trở thành lồng giam, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Đường Từ lắc đầu, cau mày nói: "Hắn nuôi tất cả mọi người như thế quan tâm, cho dù là thân ở cố sự bên trong người, đừng lo lắng." Mạc Linh đối hắn cười cười: "Ngươi không nhớ sao? Phương khối đã có thể khống chế chính mình truyền tống, hắn bỏ vào phương khối bên trong chính là toàn bộ cố sự mà không phải chân từ người." "Người kia đâu?" Đường Từ hỏi tới. "Tại cái này a, mọi người chúng ta không phải đều có đây không? Phương khối chỉ là đem cố sự mang đi. Người thì bị hắn chuyển rời đến phương khối bên ngoài những cái kia bình thường thế giới bên trong." Mạc Linh vô Đường Từ tay, để hắn thoải mái tinh thần. Đường Từ hoảng hốt một cái, cảm nhận được cái kia thật sự rõ ràng xúc cảm, lông mày của hắn cũng dần dần giãn ra. "Ta có chút quá nặng âm." Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. "Còn không phải là bởi vì hắn đem tên chúng ta đều viết vào, không đắm chỉ mới là lạ chứ." Martin ở một bên nổ nước bọt nói. "Ấy, Đúng, Mạc Linh. Martin giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi quyển sách này, gọi là ta bị vây ở phương khối bên trong đúng không?
Ân.
Bên trong ta là ai? Là những ánh sáng kia à, hiện tại xem ra, hình như chỉ có bọn họ bị vây ở phương khối bên trong. Ngươi nói như vậy, độc giả có thể là sẽ tức giận a. Mạc Linh nghiêm túc nói. Du Dương ca khúc còn tại phát ra, Mạc Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ăn trên trần nhà đèn treo, cái kia chỉ riêng ý nguyên rất sáng. Bọn họ là sẽ không bị vây. Mạc Linh nhỏ giọng thầm nói, có lẽ tại nhìn đến kết quả phía trước, những ánh sáng kia sẽ lưu tại phương khối bên trong, nhưng cho tới bây giờ, có lẽ đều theo tới rồi a. Giống như là tại đáp lại Mạc Linh, cái kia đèn treo lóe lên một cái. Không có người sẽ bị vây ở phương khối bên trong, chỉ có quá khứ ta. Hoặc là có chút ánh sáng, vẫn là lựa chọn lưu tại nơi đó, theo cố sự một mực quanh quẩn đi xuống. Nhưng đại đa số ánh sáng, rất nhanh lại sẽ nhìn hướng nơi khác. Bọn họ để từng cái thế giới thay đổi đến chân thật, cũng để cho từng cái thế giới bởi vì bọn họ mà tồn tại. Vào giờ phút này, trong chốc ngắn này, bọn họ thân ở tại phương khối bên ngoài, nhưng phương khối bên trong cố sự còn tại tiếp tục, mãi đến vĩnh viễn. Mạc Linh nhìn một chút thìa sắt bên trong phản xạ chính mình, hình như bị một đạo cứng rắn kim loại vách tường ngăn tại bên trong, nhưng vào giờ phút này hắn lại ngồi tại trong nhà ăn, đỉnh đầu ánh đèn chập chờn, bên cạnh tiếng cười cười nói nói. Chân thật đồ vật vẫn luôn tại. Đồng bạn cười nói, chủ đề từ Mạc Linh cố sự bên trên rời ra chỗ khác. Ta bị vây ở phương khối bên trong cố sự, liền đến đây là kết thúc. Mạc Linh đập bàn phím, tại kết thúc cảm nghĩ bên trên viết xuống câu nói này. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem tỏa sáng màn hình, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn vị trí gian phòng là một cái phương khối, màn ảnh trước mắt cũng là một cái phương khối, những cái kia văn tự cũng là từng cái phương khối chữ. Vạn vật đều bị vây ở phương khối bên trong. Hắn do dự một chút, mở ra kết thúc cảm nghĩ bên trên một chương. Đối mặt, hắn nhìn qua phương khối bên trong chính mình, chờ lấy đối phương hướng chính mình hỏi ra mấy cái kia quen thuộc vấn đề. Người sẽ mê man sao? Sẽ thất lạc sao? Mạc Linh gõ nhẹ bàn phím, ở phía dưới trả lời một câu. Ý thì ngươi sẽ. Nơi đó còn có không có anh hùng cùng tín ngưỡng? Có thể có. Còn có thể hay không ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao? Mạc Linh quay đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ, thành thị nghe hồng đem tất cả đều che đậy, tại cái kia vô tận huyễn thải phía dưới, tinh quang đã mất đi vết tích. Hắn lại lần nữa bắt đầu đánh chữ. Ta còn đang ngước nhìn, nhưng ta thấy không rõ ngôi sao. Màn hình đầu kia cũng không có đáp lại. Đây chẳng qua là phương khối bên trong văn tự, đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Mạc Linh trả lời rơi xuống tại vô biên đen trắng bên trong. Vẫn là quá xa. Mạc Linh cứ như vậy nhìn màn ảnh, một mực chờ đến đêm khuya. Yên lặng như tờ. Hắn hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ buồn ngủ, gian phòng đèn tối, chỉ có màn hình phát ra chói mắt ánh sáng. Cái kia ánh sáng chiếu vào mặt của hắn, cũng chiếu vào màn hình bên kia người. Đối mặt, Mạc Linh đột nhiên ý thức được, hắn mê man cùng thất lạc sẽ chỉ là tạm thời, cuộc sống mới còn đang chờ đợi hắn, chuyện xưa mới cũng sẽ tiếp tục viết. Con đường phía trước, bằng phẳng vô cùng. Nghĩ đến cái này, hắn đem chuột chuyển qua Y Điền Nguyên sẽ văn tự về sau, gõ nhẹ lui cách, đem đáp án cắt đi. Ánh mắt dừng lại ở bên dưới một vấn đề bên trên. Anh hùng cùng tín ngưỡng. Ánh sáng chiếu trên mặt của hắn, tựa hồ là tại nhìn kỹ hắn. Hắn nhìn xem cái kia màn hình, cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Rất nhanh, hắn đồng dạng đem đáp án của vấn đề này cắt đi. Đáp án đã tại trong lòng của mỗi người viết xong. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng, hắn xóa sửa chữa sửa, những địa phương khác đều đổi trở lại nguyên dạng, chỉ có nơi này hắn còn bảo lưu lấy phía trước đáp án. Ta thấy không rõ ngôi sao. Thành thị nghe hồng đánh vào trong mây, đem tất cả ngôi sao đều bịt kín con mắt, bọn họ không nhấp nháy nữa, ẩn nấp tại màn đêm phía dưới, bồi bạn đêm dài cho đến bình minh. Cho dù hiện tại đã đến đêm khuya, ngoài cửa sổ nghe hồng vẫn cứ chiếm cứ lấy tòa thành thị này, để tất cả ngôi sao ảm đạm phai mờ. Mạc Linh nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trống rỗng. Nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn sáng lên một cái. Nguyên lai là tại Sơn thôn hỗ trợ giáo dục thổ bát thử đồng chắc phát một đầu vòng bằng hữu. Đó là một tấm hình. Trong tấm ảnh, vô số ngôi sao tô điểm tại màn đêm bên trên, hợp thành một đầu vòng ánh tinh hà. Nhìn xem cái kia bức ảnh, Mạc Linh trong mắt đột nhiên có hào quang. Hắn ánh mắt tại những ngôi sao kia bên trong đảo qua, hình như nhìn thấy vô số ánh sáng, tại mỗi cái ánh sáng về sau, đều tồn tại một vị cá thể, đỉnh đầu bọn họ bên trên đều có thuộc về mình tinh không, mà cái kia tinh không phía trên, lại là đếm không hết ánh sáng. Vô luận nhân loại có hay không ngẩng đầu, ngôi sao vẫn luôn tại. Chương 1293, phiên ngoại cửu mạo hiểm. Chương 1293, phiên ngoại cửu mạo hiểm. Bebe. Cửu tư tưởng là rất đơn giản, tại nó vẫn là chỉ con cửu nhỏ thời điểm, nó thích đi theo trong tộc đi đốn cây. Chờ những cái kia lớn cửu đem đại thụ chém ngã, nó liền sẽ theo sau, bắt đầu chém nhánh cây nhỏ. Lớn cửu ăn đại thụ làm thụ tâm, nó liền gặm nhánh cây nhỏ, mặc dù không có đại thụ tâm ăn ngon như vậy, nhưng cũng đầy đủ nhét đầy cái bao tử. Nhưng có một ngày, tư tưởng của nó hình như thay đổi đến phức tạp. Ta muốn đi tìm một vật. Không được. Muốn trước tiên đem mặt khác cửu toàn bộ giết. Không được, muốn trước đi tìm vật kia. Trước hết giết. Trước tìm. Giết. Tìm. Hai thanh âm tại con cửu nhỏ trong đầu cãi vã, nó bất lực nghe hai âm thanh, hướng bọn họ nâng một cái đề nghị, trước làm khoảng cách gần. Nó phía trước chặt cây thời điểm đều là như vậy, trước chém gần, lại chém xa. Hai âm thanh nghe đề nghị của hắn phía sau, liền không cãi vã nữa. Trước hết giết. Rất nhanh, nó liền đem bầy cửu giết sạch. Còn chưa đủ, tiếp tục giết. Trước tìm. Trước hết giết. Bọn họ lại cãi vã, vì vậy con cửu nhỏ lại cho chúng nâng cái đề nghị. Một bên tìm một bên giết không được sao? Tìm cây cùng chặt cây là có thể đồng thời tiến hành. Hai âm thanh lại đồng ý, vì vậy con cừu nhỏ liền bắt đầu tìm kiếm hành trình. Nó cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì, vì cái gì muốn giết, chỉ biết mình hiện tại hình như không thế nào muốn ăn cây. Cái kia hai âm thanh triệt để chiếm cứ nội tâm của nó, đưa nó dẫn lên một đầu chưa hề có cừu đi qua trên đường. Nó không hề kháng cự, nó ngược lại cảm thấy cái này rất có ý tứ. không còn là dập theo một khuôn khổ đại thụ, phía trước tràn đầy bất ngờ. Xâm lâm bên trong không có nó nghĩ thứ muốn tìm, nhưng nơi này có thể giết quá nhiều, nó một mực giết tới sâu trong lòng đất, còn có cái kỳ quái sinh vật cùng nó chơi cái trò chơi. Nó còn là lần đầu tiên chơi đùa, cứ việc trong lòng âm thanh gọi nó giết cái kia sinh vật, nhưng nó khắc chế. Giết giết, liền đến một mảnh sa mạc bên trong. Nơi này có thể giết đồ vật thay đổi rất ít, thế là nó liền vùi đầu đi đường, có đến vài lần bị cồn cắt bên trong cất giấu kẻ săn mồi ăn hết, nó mới tiếp tục giết, làm dùng máu tươi đem cồn cắt nhuộm đỏ về sau, những kẻ săn mồi kia liền sẽ không xuất hiện. Về sau, nó lại tới một mảnh trong biển. Bởi vì nó không biết bơi, cứ như vậy chết đuối. Tại chết đuối mấy lần về sau, nó liền học được bơi lội. Bơi lội rất đơn giản, chỉ cần dùng dây xích trong nước cao tốc xoay tròn, nó liền sẽ bị phản tác dụng lực đẩy tiến lên. Biển cả rất lớn, nó đi tới rất nhiều quái dị hòn đảo, cũng bởi vậy lại chết rất nhiều lần. Có chút hòn đảo sẽ đem nó chặt thành thịt nát, có chút hòn đảo sẽ cải biến nó nhận biết. Chặt thành thịt nát về sau nó sẽ khôi phục, thay đổi nhận biết về sau hai âm thanh sẽ đem nó mang tỉnh. Đừng ngừng bên dưới, còn phải tìm. Đừng ngừng bên dưới, tiếp tục giết. Cái này hai âm thanh tựa như là lúc trước mang theo nó chặt cây hai cái lớn cừu, nó chỉ có thể nghe theo bọn nó, từ vô hạn trong biển rộng giết đi ra. Sau đó nó liền té chết. Thi thể của nó bị hỗn loạn khí lưu thổi rất lâu, mỗi lần một sống lại, liền lại sẽ bị đập chết, về sau nó tìm đúng cơ hội, dùng dây xích quấn lấy một tòa không đảo, mới đưa thân hình ổn xuống. Bè 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 bè. Mình đầy thương tích nó bị một đám đầu lửa cháy ra hỏa cấp cứu, nó còn chưa kịp khôi phục, những tên kia liền dùng cao siêu y thuật đưa nó chữa khỏi. Ngươi là sinh vật gì? Bè bè. A, ngươi kêu bè bè. Ngươi làm sao tại loạn lưu bên trong bay? Bè bè, bè bè, bè bè. Ta nghe không hiểu. Tại một phen hữu hảo giao lưu phía sau, những cái kia đầu lửa cháy ra hỏa để nó ở trên đảo thật tốt đợi, không muốn chạy khắp nơi, bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng nó hoàn toàn không nghe lọt tai, lại nhảy vào không hải bên trong. Cũng không biết trầm luân bao lâu, thân thể của nó hình như phá vỡ một loại nào đó giới hạn, tiến vào một mảnh hắc ám bên trong. Hắc ám bên trong có một nơi bước lên chỉ riêng, hai âm thanh thúc giục nó đi cái kia nhìn xem. Nó đi nhìn, nhìn thấy mấy vị người quen, còn có cùng nó chơi đùa sinh vật. Nhưng nơi này không có nó thứ muốn tìm. Bé bé, đi. Nó tiến vào hắc ám chỗ sâu, tại xuyên qua một trận xương trắng về sau, xung quanh thế giới lại phát sáng lên. Lần này, nó đi tới một cái kỳ quái thế giới. Cái này cái thế giới không có nhân loại, chỉ có tiến hóa thành đứng thẳng cựu loại. Cựu loại văn minh thành địa cầu chủ đạo người, lại như cũng bị thâm viên thôn phệ, thành chết đi thế giới. Kẻ sống sót bọn họ phát hiện chính đang lảng vắng nó. Người là ở đâu ra? Tên gọi là gì? Bé bé, tìm đồ, giết giết giết. Trạng thái tinh thần của nó rất không thích hợp, để mấy vị kia kẻ sống sót đều cảm thấy rất sợ hãi, nhưng đại gia vẫn là tiếp nhận nó, thậm chí dắt tay của nó. Nó đại khái là nhận đến kích thích quá lớn, điên. Thật đáng thương. Chúng ta cho nó lấy cái danh tự a. Tốt, nó luôn nói là giết giết giết, liền gọi nó A Ngốc a. Đi, A Ngốc, cùng chúng ta về nhà. Giữ tận nó cứ như vậy bị lấy cái nhỏ yếu danh tự, nó trong lòng hai âm thanh kêu rên, nó lại cảm thấy không có quan hệ gì, danh tự chỉ cần có là được rồi, kêu cái gì cũng không có quan hệ. Nó lần thứ nhất làm trái hai âm thanh chỉ thị, bồi tiếp kẻ sống sót bọn họ hoàn thành rất nhiều chuyện. Những này kẻ sống sót là trộm hỏa cựu tổ chức thành viên, bọn họ tính toán để thế giới của mình thoát ly thâm viên gò bó, giữ lại cựu loại hỏa trùng. Nó lại tìm về trước đây đi theo lớn cựu đi đốn cây cảm giác, rất yên tâm, cũng rất vui vẻ. Nhưng dạng này thời gian cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài, cái kia hai âm thanh quá ổn, đã đến nó khống chế không nổi trình độ. Bè 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 bè, bè bè. A Ngốc, ngươi muốn đi rồi sao? Mặt khác cựu nhìn ra nó vội vàng sao động. Bè bè, tìm đồ. Tốt ta, ngươi nhớ tới muốn trở về a. Chúng ta một mực chờ đợi ngươi. Bè 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 bè, trở về. A Ngốc lại lần nữa bước lên hành trình. Nó tại cựu thế giới biên giới dạo bước, tìm tới trong lòng âm thanh để nó tìm kiếm mặt kính thông đạo, không chút do dự nhảy vào. Sau đó nó liền đi tới một nơi kỳ quái. Trên mặt đất có rất nhiều văn tự, nó bất kể thế nào đi, đều sẽ bị vây ở cùng một nơi, dùng dây xích cơ cũng cắt không ra xung quanh hắc ám. Những cái kia văn tự nó căn bản nhìn không hiểu, cựu loại văn tự cùng nhân loại văn tự đối với nó đến nói đều là chữ như gà bới, nó chỉ hiểu làm sao đánh nhau. Thế là nó liền tại cái này hao tổn xuống dưới, mỗi ngày cùng hắc ám đánh nhau. Đối với không tồn tại địch nhân thả dây xích cưa. Qua một đoạn thời gian, có lẽ là thâm viên ý thức được bắt nhiều người, liền đem nó thả tới một mảnh trong biển. Mảnh này biển rất mặn, so trước đó gặp phải cái kia mảnh biển muốn mặn rất nhiều, mà còn nước biển còn đang không ngừng quấy nhiều ý chí của nó, cho nó tản tâm tình tuyệt vọng. Nhưng những này quấy nhiều đều bị hai âm thanh cho mang đi. Mau tìm. Liền tại phụ cận. Tìm xem tìm. Giết giết giết. Dây xích cưa cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, A Ngốc cũng ý thức được, nó chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nó thứ muốn tìm. Nó bò lên trên một cái bãi cát, nó thứ muốn tìm liền tại phía trước. Nhưng mà nó lại bị một khối đá cản lại, hòn đá kia có chút không đúng, toàn thân đều có dung nham tràn ra, nóng rực sóng khí liền xung quanh tuyệt vọng nước biển đều có thể bốc hơi. A Ngốc bày xong chiến đấu tư thế, trước mặt tảng đá cũng học bộ dáng của nó, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trộm hỏa cựu bọn họ nói cho A Ngốc, tại cầm tới bảo vật phía trước, nhất định sẽ có một cái cuối cùng thử thách, rất có thể là một vị cường đại đối thủ. Nó lần lượt bị tảng đá đánh ngã, lần lượt chết tại nóng rực viêm quyền phía dưới. Nó thay đổi đến càng mạnh, hòn đá kia cũng biến thành càng mạnh. Nó sẽ không bỏ qua, hòn đá kia cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ từ trên biển đánh tới trong biển, chiến đấu sóng nhiệt đem toàn bộ tuyệt vọng chi hải đều cho bốc hơi, lực lượng của bọn chúng điệp ra đến hủy thiên diệt địa trình độ, mỗi một lần va chạm đều có thể xé rách thời không. Cứ như vậy đánh lấy, A Ngốc đột nhiên ngừng lại, đối diện tảng đá cũng ngừng lại. Nó đột nhiên có chút mê man, chính mình tại sao muốn đánh? A Ngốc thu hồi dây xích cưa, tảng đá thu hồi nắm đấm. Nó hướng tảng đá bên người cuốn đi, tảng đá cũng đồng dạng đi vòng qua bên cạnh của nó, hai vị chiến đến tiên hôn địa ám túc địch cứ như vậy gặp thoáng qua, hình như chưa hề chiến đấu qua đồng dạng. A Ngốc cuối cùng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn tìm đồ vật, cái kia thế mà cũng là một cái cựu chỉ là dài đến có chút xấu mà thôi. Hai âm thanh còn đang điều khiển nó, giết giết giết, giao phối, giao phối. Nguyên thủy nhất dục vọng tại ma diệt tiểu dương cao nguyên bản ý chí. A Ngốc chỉ là yên tĩnh đi tới vị kia tâm niệm người trước mặt, nhẹ nhàng be be một tiếng. Sừng dê thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nó, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Be 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 be, nó lại kêu mấy tiếng. Thiếu nữ vẫn không có đáp lại, vẫn là bộ kia đần độn bộ dạng. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, thật lâu. A Ngốc không có lại đi nghe cái kia hai đạo âm thanh ồn ào, phía trước chiến đấu đã để nó đối thân thể khống chế đạt tới cực hạn, thậm chí vượt qua cái kia hai âm thanh. Nó thành sự điều khiển của mình người, nó có thể làm ra thuộc về mình lựa chọn. Vì vậy, nó dắt trước mặt thiếu nữ tay, tựa như là kẻ sống sót đối với nó làm như thế. Bebe, đi, cùng ta về nhà.